nghi riêng của mình ấy. Nghi nó là nghi nói chung chung, còn cái nghi riêng của mình ấy. Chẳng hạn ví dụ như thì như hồi nãy con đi con cũng nói những điều, và chẳng hạn ví dụ như là có người giảng Phật pháp đi, nhưng mà dù nó có những cái điểm gì đó nó mà có thể làm cho khi mình tu tịnh độ mình cảm thấy thắc mắc, ví dụ như vậy, hay là mình cảm thấy mình khởi một cái mà hơi nghi đó, là không hiểu rằng là có phải đúng như thế không, tức là đúng như là cái mình suy nghĩ hay đúng như là cái vị thầy kia giảng hay không, ví dụ vậy đó. Thì chẳng hạn như là nếu mà chỉ dụ rằng như dân cá nhân con là bất kể người nào đây nghe có một cái gì đó, từ xưa nay mình nghe rằng nó ví dụ vậy đó, mình có một cái gì nghi không, nên là kêu là tình độ quyết nghi rồi, tức là không còn nghi gì nữa hết. Mình có nghi ngờ gì nữa hết. Không có ai có nghi gì hết.
Để con đại diện con hỏi
rồi.
Trong những cái kỳ học trước đó, thì cũng có những câu hỏi đặt ra để mà giải tỏ với nhau á, thì trong lúc mà tâm tịnh với nhau á, thì có người cho biết rằng là tu thì tu chung với chúng, nhưng mà chưa bao giờ mà dám tưởng là mình có thể được vãng sanh, tại vì là mình mặc dù là tu mà còn có tình hình tánh xấu, chưa bao giờ dám tưởng cái chuyện mà cầu bản thân như cái đường đó, cái chuyện mà nghĩ mình sẽ được là...
không dám cầu
luôn.
Thì không dám cầu thì không sao vãng sinh được. Cái chuyện nó hiển nhiên rồi. Chuyện nó hiển nhiên rồi. Thế mà vậy thì bây giờ ý con là sao?
Dạ, con thấy thầy có thể giải đi là mặc dù là trong cái căn cõi này mình còn nhiều cái xấu, nhưng mà vẫn có thể mà mình hội đủ cái điều kiện mà được tiếp dẫn.
Thì thiệt ra thì nếu mình nói vãng sinh á, mình nói tắt cái chữ vãng sinh thôi đó, thì có rất nhiều thứ vãng sinh. Chẳng hạn như nói bây giờ vãng sinh về cõi của Đức Phật A Di Đà, nó vẫn chia là ba hạng mình biết, thượng trung hạng. Xong rồi mỗi một cái á, nó lại chia ra ba phần. Thành ra tùy theo cái sức tu tập của mình mà mình sinh vào trong cái phẩm nào, thượng trung hoặc là hạ, xong rồi là phẩm nào của trong thượng, phẩm nào trong trung, phẩm nào trong hạ, thì nếu mà nó đã phán sinh là như vậy chứ không phải phán sinh mà đồng đều hết, có nghĩa là thế phán sinh nó là ai cũng giống ai thôi, thì cái đó là không phải, mà nó vẫn có cụ phẩm. Cái cụ phẩm thành ra từ cái thượng phẩm thượng sinh cho đến cái hạ phẩm hạ sinh. Đó. Nó có tất cả 9 phẩm đó. Thì nó cũng tùy theo cái căn cơ của mình tu tập. Xong rồi ngoài ra nữa đó, cũng có khi mình là như là nếu mình xem ở trong kinh Dược Sư là một kinh nghiên Di Lặc thượng sinh hạ sinh á, là thượng sinh á, mình cũng thấy cái vấn đề mà nói đến vấn đề rằng là lúc khi mình tu tập, khi mình tu tập mà mình chưa đủ khả năng, chưa đủ đủ cái nhân duyên để mà vãng sinh cõi cực lạc của A Di Đà á, nhưng mà do nơi rằng là mình cũng có những cái nhân duyên đối với lại Đức Phật Dược Sư hay Đức Phật Di Lặc á, mà mình được về những cái cõi trên, tức là mình không có đủ cái điều kiện để vãng sinh tịnh độ. Tịnh độ đây đó là người ta nói tắt, tức là người ta ám chỉ tịnh độ đây, mà người ta ám chỉ là cõi của Đức Phật Di Đà đó. Nhưng còn cái chữ tịnh độ mà nói chung đó là chỉ cho tất cả cõi Phật. Thành ra mình quen rồi, thành ra khi mình nghe tịnh độ một cái á, thì là mình nghĩ ngay đến cõi của A Di Đà. Nhưng nếu mà dưới con mắt của Phật giáo nói chung á, Thì tịnh độ đó có nghĩa rằng là cảnh giới của tất bất cứ đức Phật nào cũng là cảnh giới tịnh độ hết. Chỉ có một cảnh giới duy nhất đó, là cảnh giới của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni này, là quế độ thôi. Quế là đối lại cái tịnh đó. Còn cái cảnh giới nào của Đức Phật nó cũng tịnh hết trơn. Thành thử ra cái vấn đề vãng sinh tịnh độ đó, thì nếu mà nói chung đó, cái chữ tịnh độ đây chỉ đúng theo cái nhìn của Phật giáo đó, thì là đó mình cũng có thể vãng sinh về cảnh giới của Di Lặc, mình có thể vãng sinh về cảnh giới của Dược Sư đó, và bất cứ cảnh giới của Đức Phật nào khác mà mình có nhân duyên đó. Còn theo cái nhìn mà riêng của mình, tức là hạn hẹp lại á, thì mình nghĩ là vãng sinh tịnh độ là cõi của Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà thật ra là tịnh độ của Di Đà, tịnh độ của Dược Sư, cho nên nói là đông phương tịnh độ, tây phương tịnh độ, nhân gian tịnh độ. Đó. Nên là nếu mà chia thì tịnh độ thì vô số, nhưng mà đại biểu đối với lại cái người mà ở thế giới này á, thì phân làm ba tịnh độ chính. Phân làm ba tịnh độ chính đó là tịnh độ của đông phương, tịnh độ của tây phương với tịnh độ gọi nhân gian tịnh độ. Thì nhân gian tịnh độ là tịnh độ của Di Lặc. Đông phương tịnh độ nó là tịnh độ của Đức Phật Dược Sư. Mà tây phương tịnh độ nó là tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Đều gọi chung là tịnh độ hết. Thì hồi xưa hồi kinh A Di Đà chưa có được truyền bá vào á, truyền bá của xứ Trung Hoa á, thì cái nhân gian tịnh độ làm chính. Thì bây giờ người ta tu tịnh độ đó, tức là người ta tu về với lại Đức Phật Di Lặc. Cho nên thì dù mình thấy chẳng hạn như là Ngài Thế Thân với vua trước đó, thì Ngài vua trước á, thì phát nguyện rằng là sau khi mất á, thì về tịnh độ. Nhưng mà về tịnh độ của Đức Phật đương lai là Phật Di Lặc. Cho nên cái khi mà Ngài về cái thế giới tịnh độ đó của Đức Phật Di Lặc á, thì dù Ngài mới gọi rằng là báo cho Thế Thân biết rằng là Ngài vãng sinh về đó, tức là vãng sinh về cảnh giới của Đức Phật đương lai của Đức Phật Di Lặc. Thì thời xưa có cái xu hướng là vãng sinh là cầu vãng sinh theo như Ngài vua trước rồi, tức là về với cái thế giới của Đức Phật Di Lặc. Thì cho nên vì như vậy đó, nếu mà người nào mà có đi hành hương Trung Hoa rồi đó, thì cũng có thể được chiêm bái Đại Phật Di Lặc ở Lạc Sơn đó. Là pho Đại Phật mà lớn nhất thế giới, mà thạch khắc lớn nhất thế giới, lâu nhất thế giới, tuổi tác là lâu đời nhất thế giới, tượng Phật Di Lặc mà lớn, mà cũng là tượng Phật mà cao nhất thế giới. Thì mình thấy như vậy, mình thấy thời xưa mình đi á, ở bên xứ Trung Hoa đó, là không phải chỉ có pho tượng Di Lặc nó nói trên, nó còn có một pho tượng Di Lặc khác nữa, là ở tỉnh Cam Túc, người ta gọi chỗ đó từ xưa nó có ngôi chùa mang tên là Quỳnh Linh. Nhưng mà về sau này vì chiến tranh các cái ngôi chùa nó tiêu rồi, nó còn có pho tượng. Thì pho tượng đó lớn coi như pho tượng Di Lặc mà ngồi, nó lớn hẳn nhì ở nước Trung Hoa, cũng giống pho tượng Lạc Sơn đó. Cái pho tượng này mình đi tương đối là đi chiêm bái nó hơi gay go, là tại vì nó chỉ có đường thủy để vào thôi, vào chùa thôi, và nó không có cái đường bộ nào vào hết. Và đường thủy nó là trên sông Hoàng Hà. Hoàng Hà là một dòng sông nổi tiếng ở phía xứ Trung Hoa ấy. Sông Hoàng Hà nước có chảy xiết, màu nó thì màu vàng, thì nó gọi là Hoàng Hà. Màu nó như màu bức tường, màu vàng đậm nữa, mà nước nó chảy xiết nhá. Thì phải đi ở trên sông Hoàng Hà đại khái là gần 45 phút bằng cano á, cano là thuyền chạy nhanh á, thì mới đến được. Thì đó là cái pho Đại Phật mà Di Lặc ngồi, giống như ở Lạc Sơn á. Lạc Sơn thì con có đến rồi đó. Ở đây chắc mình con mới có con đến phải không? Có ai đi nữa chưa? Có mình con à? Đó. Thì có cái pho thứ nhì á là kính linh tử á, thì mấy cái pho đó là đều là cái thời xa xưa rồi, tức là nó khác. Dù rằng là tuy rằng là cái pho mà Di Lặc mà ngồi ở trên trệ ở Lạc Sơn đó là lúc đó kinh A Di Đà được truyền bá rồi, nhưng mà lúc bây giờ nó thì tư tưởng và tình độ của A Di Đà chưa có phát triển lắm, tại vì cái tư tưởng nó chỉ phát triển mạnh như lắm là vào đời nhà Đường. Thì cái pho tượng Di Lặc đó cũng làm đời nhà Đường luôn. Đời nhà Đường là nhờ ngài Thiện Tạo Đại Sư đó mà cái tư tưởng của A Di Đà từ từ thắng cái mà xu hướng mà tu tịnh độ của Di Lặc. Là nhờ ngài Thiện Đạo phát triển, ngài Thiện Đạo được coi là tổ thứ ba của tịnh độ tông, mà được cả Nhật Bổn lẫn cả Trung Hoa coi là tổ thứ ba. Tại vì Nhật Bổn với Trung Hoa nó khác nhau một chút. Người Nhật thì họ coi tổ sư của tịnh độ là ngài Đàm Loan, rồi nhị tổ nó là Đạo Sức, rồi tam tổ nó mới là Thiện Đạo. Người Trung Hoa thì nhìn khác, người Trung Hoa thì nói sơ tổ là ngài Huệ Viễn, nhị tổ là ngài Đạo Sức, tam tổ nó mới là ngài Thiện Đạo. Đó. Thành ra khác nhau ở cái sơ tổ, người mà sáng lập nên tịnh độ. Thì Nhật Bổn thì nhận Đàm Loan, người Tàu thì nhận Huệ Viễn. Nhưng mà ở đây mình nói một chút nhưng không về cái tịnh độ. Thì Nhật Bổn nhìn nó có vẻ có lý hơn một chút, là tại vì ngài Đạo Sức là học theo tư tưởng của ngài Đàm Loan, và ngài Đạo Sức thầy của ngài Thiện Đạo. Thành ra như vậy thì Đàm Loan, Thiện Đạo với Đạo Sức nó là một hệ, nó có dính líu, cái tư tưởng nó dính líu nhau. Tại ngài Đàm Loan mất đi rồi, mất lâu rồi, còn ngài Thiện Đạo Sức này nó mới đọc được cái tư tưởng của ngài Đàm Loan để lại, rồi mới theo cái tư tưởng đó mà tu hành, rồi dạy lại cho ngài Thiện Đạo. Thành ra ba người đó là một hệ, nó nối nhau. Còn ngài Huệ Viễn với ngài Đạo Sức chẳng có dính gì với nhau hết. Đó. Ngài Huệ Viễn thì là cái người mà sáng lập lên cái tinh thần tu tịnh độ đó một cách quy mô. Ngài Đàm Loan có thể là ngài khởi xướng nhưng mà ngài tự tu. Còn đợi cho đến ngài Đạo Sức với ngài Thiện Đạo phát huy ấy, thì cái tư tưởng của ngài Đàm Loan nó mới được mở rộng. Đó. Rồi ngài Thiện Đạo cũng là cái người có cái công làm cho cái tinh thần của A Di Đà nó trở thành mạnh. Thành ra Nhật Bổn thì nhìn theo cái tư tưởng nó nối nhau là Đàm Loan, Đạo Sức, Thiện Đạo. Tàu á, Trung Quốc á, thì nhìn Huệ Viễn là tách rời hẳn ra, rồi ngài Thiện Đạo với Đạo, ngài Đạo Sức với Thiện Đạo sau, mà mấy vị sau này là ảnh hưởng về Thiện Đạo hết á, mấy vị tổ về sau này là tịnh độ. Thành ra hai cái cách nhìn nó khác nhau. Đó. Ngài Huệ Viễn thì sáng lập nên cái phong trào tu gọi là Bạch Liên Xã, thì ngài với lại một số mấy vị tăng với lại tổ cùng tu với nhau ở núi Lô Sơn niệm Phật, làm thành cái pháp hội niệm Phật là lần đầu tiên trong lịch sử Phật giáo Trung Hoa. Cho nên vì như vậy đó mà Trung Hoa coi ngài Huệ Viễn là sơ tổ, coi là người đầu tiên lập nên cái mà đạo tràng niệm Phật tu hành quy mô. Thế nhưng ngài Huệ Viễn không có truyền thừa, mà là mãi cho đến đời Đường, ngài Huệ Viễn là thời mà Đông Tấn, hay là còn gọi là thời Nam Bắc Triều, tức là cái thời đó là nếu mà nói về thế kỷ đó là thế kỷ thứ tư, mà đời nhà Đường là thế kỷ thứ bảy, tức là phải chờ đến ba thế kỷ sau ngài Đạo Sức xuất hiện, Đạo Sức với Thiện Đạo mới nối tiếp và mới làm cho cái tịnh độ mà A Di Đà nó mới mạnh. Thì từ đó trở đi, thì sau ngài Thiện Đạo trở đi đó, thì coi như là hình Đức Phật A Di Đà mới là ở cái ngôi vị mà cao tổ trong lòng Phật giáo đồ của Trung Hoa, tức là người ta bắt đầu quen là mở miệng hiệu Nam Mô A Di Đà. Trước đó thì Đức Phật A Di Đà cũng có vị trí đó. Đó. Trước đó thì là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni với lại Đức Phật Di Lặc Đương Lai là chiếm cái vị trí là chi phối Phật giáo đồ. Nhưng mà từ ngày Thiện Đạo truyền bá cái tư tưởng tịnh độ đi đó, thì từ đó trở đi đó, Đức Phật A Di Đà mới càng lúc đang đứng ta niệm tới, và niệm tới cho đến mấy vị tổ sau này phát triển, đó. Phát triển nó và làm cho người ta thành một cái thói quen là mở miệng ra là niệm Nam Mô A Di Đà Phật, bất luận người ta tu theo cái hệ phái nào, nhưng mà ta cũng quan niệm mà người Trung Quốc mở miệng niệm A Di Đà Phật, mà nó có niệm Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cho dù đó là hiền sư đi chăng nữa, hay cho đó là những vị tăng mà tu trong mật tông đi chăng nữa, là cũng niệm A Di Đà, nó mở miệng mà chào hỏi nhau với lại Phật sâu đồ cũng là đều là Nam Mô A Di Đà Phật, thấy không? Thì trở lại thì mình thấy rằng là hồi xưa thì người ta theo cái xu hướng như vậy, nó thì người ta thiên về cái để là vãng sinh về về thế giới của Đức Phật Di Lặc, mà thế giới của Đức Phật Di Lặc đó là cung trời giao lợi, cung trời đấu xuất, đấu xuất nội cung đó, sinh lên cung nội cung của đấu xuất, thì tất cả những đức Phật mà bổ xứ là những Phật, những vị mà sẽ thành Phật thế giới Ta Bà đó, trước khi thành đó, thì đều chủ ở nội cung của đấu xuất hết, từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cho đến Đức Phật Di Lặc đều như vậy, rồi mới chờ thời cơ hạ sinh. Đó. Chờ thời cơ để mà hạ sinh xuống đây thành Phật tiếp, tiếp nối Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thành hồi xưa đó, người ta có cái xu hướng rằng là người ta đại khái có thể nói là hơi cục bộ, tức là trong vòng của thế giới Ta Bà thôi. Thành ra người ta tiếp tục học với lại Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì là tiếp tục học với lại vị thầy tương lai là Phật Di Lặc. Cho nên cầu vãng sinh là vãng sinh về đông xuất lục cung để nghe Đức Phật Di Lặc thuyết pháp. Rồi thì khi Đức Phật Di Lặc hạ sinh thì tất cả những người mà ở trong nội cung nó đồng lúc hạ sinh cùng với lại Đức Phật Di Lặc, thì hạ sinh xuống dưới thế gian này á, thì thành ra tất cả những vị đó là đại đệ tử của Phật tương lai, giống như văn thủ, giống như rằng là thập đại đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, giống như Sa Lợi Phất, Tiền Liên, Tu Bồ Đề, Mahakasip, vân vân. Thì tất cả những người hiện thời mà đang ở nội cung với lại Đức Phật Di Lặc thì sẽ thành đại đệ tử của Di Lặc ở thế giới Ta Bà này trong tương lai. Đó. Thì cho nên vì như vậy mà người ta suy nghĩ như vậy, cái cảnh giới, cái nội cung của đông xuất đó, nó dễ về là bởi cái lý lẽ đông xuất là lục dục thiên, có nghĩa rằng là cõi trời ở dục giới. Thì mình học Phật mình biết rằng là Phật giáo chia cảnh giới của chúng sinh này ra làm tam giới. Cảnh giới thấp nhất gọi là dục giới, cảnh giới trên gọi là sắc giới, cảnh giới trên nữa gọi là vô sắc giới. Thì dục giới là cái cảnh giới của mình, cảnh giới này nó có cõi thiên, nhưng mà thiên nó gọi là lục dục thiên. Thì đông xuất là nằm ở trong lục dục thiên. Thì khi nó nói là nó nằm ở trong dục á, thì ám chỉ rằng là chúng sinh ở trong cái cảnh giới của dục đó là đều có dục hết. Đó. Thì sở dĩ mà gọi là dục giới là cái cõi của dục là dựa vào hai thứ này mà gọi nó là dục. Tức là chúng sinh nó luôn luôn nó có hai cái nhu cầu. Tức là thực dục là nhu cầu của ăn uống, và dâm dục là nhu cầu của ái dục. Thành ra vì như vậy đó mà gọi là dục giới cõi dục. Đó. Thì đông xuất nó nằm ở trong cõi trời của lục dục, thành ra cõi trời đó vẫn có dục như thường. Thành vì như thế đó, thành ra cái người mà có dục thì đương nhiên nó dễ sinh vào cảnh giới có dục. Đó. Thì nó dễ sinh về cảnh giới có dục, cho nên đó, nó còn dục, nhưng mà cái dục đó nó nằm trong một cái tính chất của thiện, của cao thượng. Tức là mình có thể nói như thế vậy nè, tức là chẳng hạn như rằng là cái giới mà giữ của Phật tử tại gia mà nói rằng là tỷ dụ xuất gia này gọi là giữ giới không dâm dục, còn tại gia thì giữ giới rằng là không tà dâm. Thì như vậy cũng nghĩa rằng là cái chuyện chính chuyên, tức là chuyện vợ chồng mà không có vi phạm vào vợ chồng của cái khác ấy, thì những cái dục kiểu như vậy nó không bị gọi là tà, nhưng mà vẫn là dục nhưng mà không có bị gọi là tà. Đó. Chẳng hạn như ví dụ vẫn có những cái dục, chẳng hạn như là những cái sự mà khát khao về cái này hay về cái nọ, về tất cả mọi cái sự kiện, tức là thích quyền, thích giàu, thích gì, nhưng mà thích một cách rất là chính đáng, thích mà không có vi phạm, tức là không có làm cái chuyện tà, tức là thích ái dục nhưng mà không có tà dục, thích giàu sang mà không có làm ăn vi pháp, thích quyền lực mà cũng không có làm việc quấy, nhưng mà nó rất ư là thiện lương, nhưng mà nó vẫn nằm ở trong dục. Thì như thế thì cái dục như thế đó thì nó có thể cao cấp, tức là nó có thể rằng là thăng hoa ở trong con người này, nó thuộc loại là hàng lãnh đạo mà được người ta kính trọng, được người ta tôn kính. Chẳng hạn bây giờ người ta tôn thờ những vị mà vua thời xưa, người ta cho là minh quân, thì những cái vị đó vẫn thuộc về cõi dục. Thế nhưng mà là những cái người gọi là dục theo một cái lối thiện đó. Thành ra nó có một cái cao cấp, nó được tôn kính, nó được một cái phước báo của cái mà thiện pháp nói trên, tức là nó vẫn được hưởng những cái dục đó, nhưng mà một cách gọi rằng là chính đáng vô cùng, phước báo vô cùng đó. Tức là không bị giết giống như vô kiệt vô chủ, mà nó được người ta tôn thờ như là vô nghiêu vô tuấn, nó ví dụ như vậy. Cao cấp hơn nữa nó có thể thành thiên đó. Nếu mà cái đó nó cao cấp hơn nữa, nó có thể thành thánh, thành thiên, thành thánh, thành thiên. Nhưng mà thánh thiên như vậy nó vẫn nằm ở trong cảnh giới của dục. Thành ra nếu một người nào đó mà vẫn còn những cái chủng tử dục, mà có thể thánh thiện một, hoặc có những cái nhân duyên với lại Phật pháp, thành ra dục nó còn nhưng mà nhân duyên Phật pháp nó khá, thì những người đó một là gặp Đức Phật Di Lặc ở thế giới Ta Bà, mà hai là gặp Đức Phật Di Lặc ở một cái cõi phù thắng hơn, tức là Đâu Xuất Đạt. Chẳng hạn bây giờ nếu mà mình tu tập, bây giờ mình nói những cái mà nhân duyên của mình đối với Phật pháp, thì mình có thể gặp được các vị cao tăng hay là thánh tăng, và những nhân duyên của mình với Phật pháp nó yếu thì mình có thể gặp tà sư ngoại đạo, hoặc là mình gặp những vị tăng mà không biết Phật pháp. Còn nếu mà mình có nhân duyên Phật pháp cao hơn thì mình sẽ gặp được những vị tăng biết Phật pháp. Ví dụ vậy, cao hơn nữa mình gặp thánh tăng, cao tăng cao nữa mình gặp tổ sư, cao nữa mình có thể gặp được nó Bồ Tát hay là Đức Phật đương lai. Thì như vậy nếu mà mình tu hành, mình có phước đó, thì mình có thể đương lai gặp Phật, đương lai mình gặp được Đức Phật, đương lai là Đức Phật Di Lặc ở tại thế giới này. Tức là bây giờ cái nhân duyên kết hợp khiến cho mình thác sinh, đầu thai thác sinh, mà đầu thai thác sinh vào đúng ngay cái thời điểm mà Đức Phật Di Lặc hạ sinh. Thành ra một trong tám tai nạn của đạo Phật đó, ở trong đó có sinh ra trước Phật và sinh ra sau Phật, đều là tai nạn hết. Thành ra như mình hiện tại đây đó là tai nạn. Là tai nạn là bởi vì khi mình sinh ra đời thì Phật nhập diệt lâu rồi. Mà khi Phật mà sinh ra đời thì mình lại không có mặt. Chứ nếu mà thử mà mình cũng có mặt lúc mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết pháp thì mình tệ lắm, tệ ghê lắm, thì mình cũng chứng được quả Tu Đà Hoàn. Chứ mình đâu có ngơ ngơ ngác ngác như bây giờ. Đó. Thành ra đó là cái vấn đề là tại vì mình gặp Phật. Thành ra nếu bây giờ mình tu hành đó, mà mình muốn cho mình có những nhân duyên tốt đẹp cho mình đó, thì là không có một cái nhân duyên gì khác hơn nhân duyên gặp Phật. Bây giờ mình cầu vãng sinh tịnh độ đi cũng chỉ là vì ý đồ gặp Phật thôi, chứ không phải là ý đồ lên nó để hưởng thụ, mà là ý đồ là nếu lên nó để hưởng thụ thì mình chọn vỡ tiên, nhưng mà lên đó để gặp Phật, để mà hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh. Tức là một khi mà hoa nở thấy được Đức Phật thì ngộ được vô sinh, tức là vô sinh pháp dẫn. Thì bây giờ mình sẽ bất động trước tất cả mọi cái pháp, thì mình có thể tạm thời nói vô sinh pháp dẫn là như vậy. Đã thì ngộ được vô sinh thì bây giờ bất thủ, không còn lui sụp. Thì như vậy tình độ thắng cõi thiên ở một điều, cõi thiên đó là mình về để hưởng, thì rất là phát dục. Đó. Còn cõi Phật tịnh độ không phải là thuộc về dục giới, là thanh tịnh là bởi vì không phải vì dục mà về đó, mà vì vấn đề vô dục mà về. Vô dục đó là vấn đề là vô sinh pháp nhẫn, tức là sự bất động, tức là đối với tất cả mọi cái dục niệm mình đều bất động, như là chư Phật chư Bồ Tát vậy. Thành ra hai cái khác nhau, thành ra tình độ khác cái thiên đường đó. Thành ra thiên đường nó vẫn nằm ở trong dục giới, nhưng mà tình độ thì phải vô dục, mà về tình độ rồi thì phải vô dục thôi, hoặc là muốn về tình độ thì cũng vô dục, mà về tình độ rồi thì dục cũng phải trừ thôi. Đó. Thì Đức Phật A Di Đà là làm cho mình hết dục, thì nó là chứng vô sinh pháp nhẫn. Đó. Thì đó là pháp vô sinh pháp nhẫn, đó là đối với lại các pháp mình bất động vô sinh, tức là không có sinh diệt theo pháp mà bất động, thành dân gọi là nhẫn. Đó. Là không có bị các pháp nó làm cho dao động hay là làm cho si mê, là bởi vì thấy được thực tướng của các pháp. Thì cái chuyện đó mình nói sau, thì nó là cái chuyện mà gọi là tu hành mà phải tìm hiểu tu tập này, cái thiền định lắm thì mình mới có thể biết được cái thực tướng. Mà bây giờ trở lại vấn đề mà nói một cách tóm gọn là vậy, thì mới về được. Thế ra mình về với lại Đức Phật A Di Đà cũng để gặp Phật thôi. Thì nếu mà mình về mà mình gặp Đức Phật A Di Đà ở trên Tây Phương, hoặc là nếu mình có một cái nhân duyên, mình còn một cái dục nhưng mà mình chưa có về được đó, nhưng mà điều nếu mình ra một cái nhân duyên đối với Phật pháp một cách mạnh mẽ, thì mình có thể sinh ra ở Long Hoa Tam Hộ trong tương lai. Tức là khi mà Đức Phật Di Lặc mà ứng hiện lên đời mà thuyết pháp ba thời gọi là Long Hoa Tam Hộ, thì mình sẽ có mặt ở trong đó, mình sẽ là đủ chúng đủ nghe và nhất định tệ lắm cũng chứng Tu Đà Hoàn. Đó là tệ nhất, còn chưa kể là chứng A La Hán, hoặc là được Đức Phật Di Lặc thọ ký, như được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thọ ký cho tất cả đệ tử ở cái pháp hội Pháp Hoa. Đó. Thì mục tiêu là cũng cập Phật thôi. Thì hồi xưa thì có xu hướng mà tịnh độ, mà nghĩ tịnh độ là nghĩ tới đâu xuất nội cung, là bởi vì ngoại cung đó là hưởng thụ, nội cung đó là thính pháp. Đó. Mà Đức Phật Di Lặc là ở trong nội cung, còn ngoại cung đó là chư thiên. Hay ra tay nào mà sinh mà lạc mà sinh ra ngoài ngoại cung đó thì lo hưởng thụ này, là hưởng cái sung sướng. Còn tay nào mà sinh đúng là sinh vô nội cung, thì là gặp Đức Phật Di Lặc nghe pháp, gặp Đức Phật Di Lặc nghe pháp rồi thì chứng quả, rồi hộ trì ngài, tức là theo ngài để mà trang nghiêm đạo tràng sau này thành những vị tại chủ đề, phụ tá cho ngài độ sinh. Thì canh đằng nào cái mục đích chính của tịnh độ, dù đó là tịnh độ của nhân gian, tịnh độ gọi là Di Lặc là nhân gian tịnh độ, hay là tịnh độ Tây Phương, hay là tịnh độ Đông Phương, thấy đều là mục tiêu là gặp Phật hết. Tức là mục tiêu gieo cái nhân duyên với Phật, đều giống nhau hết, không có sai khác, nhưng tùy theo ni vô. Thì trở lại bây giờ giải thích thêm một điều nữa, là tại sao người ta gọi cái tịnh độ của Đức Phật Di Lặc là nhân gian. Đó. Thế thì gọi là nhân gian tịnh độ là bởi cái lý lẽ rằng là cái khi mà Đức Phật Di Lặc mà thành Phật mà ứng hiện như đời á, thì thế gian này lúc bấy giờ á, nó trở thành tịnh độ. Là tại sao vậy? Tại vì với cái sự mà thể nguyện của Đức Phật đương lai á, là ngài chỉ có ứng hiện ở nơi đời tại khi nào á mà thế gian này á người ta có xu hướng á thích thiện pháp và chán ngang cái ác pháp, thì ngài mới ứng hiện ở nơi đời. Thành ra chính vì như vậy, những người mà tu theo tịnh độ nhân gian nói rằng là để mình hỗ trợ để cho Đức Phật Di Lặc mau hiện thân ở nơi đời á, thì mình phải tu hành, mình phải tu từ thập thiện cho đến rằng là mọi các pháp khác. Thì khi mà tất cả mọi người mà khi mà cái pháp như vậy, pháp thiện pháp được mọi người ưa mến và đua nhau cùng thọ trì, cùng tu tập á, thì điều đó là điều mà mau đưa đến cái vấn đề là chiêu cảm cho Đức Phật Di Lặc xuất hiện lên ở nơi đời. Thì bây giờ Đức Phật Di Lặc sẽ ứng hiện nơi đời. Vì như vậy đó thì là cái cách mà mình mời Đức Phật Di Lặc xuất hiện cho nhanh, không phải bằng thơ thỉnh không thôi, hay là không phải là bằng những lời cầu thỉnh không thôi, mà bằng chính cái vấn đề là hành động tu tập thiện pháp của mình và phát dương cái tu tập thiện pháp ra với mọi người, để khiến cho mọi người có xu hướng tu tập thiện pháp như vậy đó, thì Đức Phật Di Lặc mau ra đời. Thì một khi mà cả cái gian này mà người ta hướng tới thiện nhiều đó, thì cái ác nó bị lát vế. Còn nếu mà cái thiện nó bị lát vế đó, thì đương nhiên cái ác nó được biểu dương mạnh mẽ. Thì dù bây giờ mình thấy rằng nếu bây giờ ai cũng lên tiếng mà lên án cái vấn đề gọi là sát, thì đương nhiên một cái tìm khó ra một anh khủng bố kia. Nhưng mà nếu ở trong một cái hoàn cảnh mà mọi người ca ngợi cái tinh thần khủng bố, thì tìm rất là dễ những tay khủng bố. Tại vì họ cho cái đó là thiện, họ cho cái đó là lẽ phải, họ cho việc làm của họ là hay và đúng, là chính nghĩa. Khi mà họ làm khủng bố, họ cho điều đó là chính nghĩa, chứ không bao giờ họ cho điều đó là một điều tàn nhẫn hết. Đó. Thành ra một khi cái chính nghĩa nó bị mộ nhận đó, tức là mình cũng có thể nói ngay đó rằng là cái ác pháp nó được thịnh hành. Thì bây giờ mình nói ví dụ thôi, mà ác pháp mà khi mà nó thịnh hành như thế đó, thì con người ta nó ngoan cố ghê lắm. Thì một người nào nói thiện đó thì sẽ bị cũng như là một đám hận thù, mà một người nào xuất hiện ra mà khuyên nó bỏ hận thù á, thì nó dồn hận thù vào người đó. Đó, nó lên án người đó và nó chê bai cái người đó. Và trong khi nó đang hận thù, mà kẻ nào mà nói hận thù cho mạnh vào thì nó ngưỡng mộ. Đó. Thành ra chính vì những cái lý lẽ nói trên đó mà bây giờ Di Lặc có thể xuất hiện trong lượng cung vui, bởi vì chúng sinh nó cũng có nhận ra. Mà khi nào nó phải có cái tâm thiện đó, thì nó mới nhận ra được cái người thiện. Còn khi nó có cái tâm ác đó, thì nó chỉ có nhận ra kẻ có tâm ác thôi để nó ngưỡng mộ. Mà khi nó có tâm thiện đó, thì nó mới nhận ra được cái người thiện để nó ngưỡng mộ. Còn không thôi đó, thì nó không nhận ra được. Thành ra chỉ có cái người có tâm thiện thì mới nhận ra được thế nào là cái điều thiện thôi. Thì chẳng lẽ ví dụ một cái câu chuyện của Ấn Độ giáo mà nói rằng là cái con quỷ Vetala ấy, nó kể cho ông vua thông minh nó nghe một câu chuyện, xong nó nói ông vua nó phải đáp. Thế nếu ông vua nó mà đáp không được thì với cái lời nguyền của nó thì ông vua nó bị sọt chết, vỡ đầu chết. Mà nếu ông vua đáp được thì ông vua sống. Thì nó kể rằng là có một vị vua hiền lương ghê lắm á. Đó. Ông này có một kẻ hộ vệ, cái viên mà cận vệ, vệ sĩ này của ông vua trung thành ghê lắm, ngày cũng đi đêm, trừ những cái lúc mà vua cho phép về nhà nghỉ ngơi. Thì khi nào cái viên cận vệ này á, cũng cầm kiếm đứng hầu ở trước cái cửa ra vào của vua. Mà cho đến rằng là bất kể lúc nào mà vua chỉ cần lên tiếng cái là nghe cái tiếng đáp liền ở bên ngoài. Thì một bữa, một hôm, thì vua đang ngồi ở trong cung, vua mới nghe cái tiếng khóc tỉ tê náo nùng của một người ăn vàng. Thì vua mới thắc mắc lắm, mà nghe mà khóc dai lắm. Thì nhà vua mới thắc mắc, nhà vua mới hô anh cận vệ, mới nói cận vệ là nhà ngươi hãy đi xem thử xem ai mà khóc lóc mà thê lương như vậy, và lý do gì vậy? Chả lẽ rằng là dưới cái sự mà cai trị của ta nó lại xảy ra những cái điều mà rằng là bất công hay là khổ lụy như vậy sao, mà có người than khóc một cách não nùng như vậy? Thành ra đi xem thử coi. Thì anh quan tự về cái tuân mệnh đi. Và lúc bấy giờ thì vua cũng cải trang như một thường dân quần lẽ, đi theo để xem xét. Thì vua theo bước chân của người cận vệ này, lần theo tiếng khóc của người phụ nữ, thì thấy quan nhân viên cận vệ đến tìm đến một người đàn bà đang ngồi khóc một cách não nùng vô cùng. Thì anh cận vệ nên hỏi là lý do gì mà bà khóc một cách thê lương và đau khổ như vậy? Phải chăng rằng là bà có thân nhân bị chết hay bà có nỗi oan ức gì? Nên đàn bà nên nói rằng là nếu có nỗi oan ức gì tôi cũng có thể chịu được được. Nếu người thân có chết đi tôi cũng không nên nỗi phải đau buồn như vậy. Anh ấy mà nếu vậy thì chuyện gì mà làm cho bà phải đau buồn như vậy? Bà này nói là cái nỗi niềm đau khổ của tôi và đau buồn của tôi ấy, là bởi vì tôi đau buồn tất cả mọi người, không phải cho riêng cá nhân tôi. Nếu riêng cá nhân tôi thì cái nỗi buồn đó nó cũng còn nhỏ, nhưng mà đây là nỗi buồn cho tất cả mọi người. Đã. Anh lần về này càng thắc mắc hỏi là thế nào là cái nỗi buồn tất cả mọi người, và rằng nó là vua sắp chết rồi. Tôi á được thần linh mách bảo là vua sắp chết, mà vua anh cần về mà nếu mà bà đã được thần linh mách bảo như vậy mà bà biết chắc chắn là vua sẽ chết ấy, thì bà có biết rằng là làm cách nào mà để cứu được nhà vua hay không? Bà này bảo cách thì có nhưng mà khó lắm. Nên người hỏi là khó là thế nào? Bà nên bảo rằng là cần có một cái đứa hài đồng, một đứa bé trẻ thơ con trai, mà nó phải có một cái lòng dũng cảm là nó chấp nhận chết thế cho vua, rồi thì nó sẽ bị tế, rất là hành hình đó, bị mổ bụng ở trước cái ngôi đền ở trên, ngôi đền trong nước đó, thì máu của nó đó, sẽ làm cho cái hùng tinh kia đó mất đi tan biến và nhà vua sẽ sống. Nhưng làm sao tìm được một đứa hài đồng như vậy? Viên cận vệ nghe xong thì dừng dưng lặng lặng trở về nhà, đi thẳng về nhà thay vì trở về cung điện. Và vua cũng lén đi theo. Và vua nghe hết những cái mẫu đối thoại như trên. Và khi anh này về đến nhà, gọi vợ, cái hai con. Anh cận vệ này có hai đứa, một nam và một nữ. Đứa bé trai làm anh, con bé gái nhỏ bé em. Thì anh này mới nói rằng là kêu con vợ con ra ngồi đó, nói cả cái gia đình của chúng ta đây mà hồi nào đến giờ được nuôi dưỡng sống một cách nữa là sung túc, đó là nhờ ơn của vua, mà không phải là cả gia đình ta đâu, mà cả thần dân của đất nước này đều nhờ cái ân huệ của vua. Thành ra nếu mà vua mất đi á, thì đồng cái nghĩa với rằng là từ nay trở đi cái ân huệ đó, cái sự một đời sống êm ả sung túc của gia đình này, của tất cả mọi gia đình khác đều chấm dứt. Có nghĩa là tất cả những cái nỗi an lành của chúng ta từ nay trở đi sẽ không còn được nếu vua qua đời. Mình và tất cả mọi người đều sống trong đau khổ hết. Thành ra bây giờ vua sẽ phải chết. Bây giờ cha hỏi con dám chết thay cho vua hay không? Thì đứa bé này đại khái rằng là nó đúng là con của anh cận vệ này. Và anh này á, thì từ xưa đến nay dạy dỗ theo cái tinh thần của một người trung thần như vậy. Thành ra cái đứa bé này nó nghe xong thì nó chấp nhận ngay, và nó nói rằng con sẵn sàng chết thế cho vua. Viên quan này mừng rỡ lắm, mà nói là như vậy con mới là con của cha. Và rồi cả nhà kéo nhau tới ngôi đền ở trên, và đứa bé nó quỳ trước cái tượng, cái pho thần thờ trong ngôi đền. Rồi người bố rút gươm ra, rồi cáo tế với lại quỷ thần, xong thì lấy gươm đâm vào đứa con, và đứa bé chết. Thì đứa bé gái bây giờ nó mới nói hồi nào giờ hai anh em con sống với nhau, vừa là anh em vừa là bạn bè, bây giờ anh con chết rồi thì xin cho con chết theo để làm bầu bạn với anh con, cho anh con không có phải cô quạnh ở bên kia thế giới. Thì con bé nó yêu cầu như vậy. Rồi thì bố nó chấp nhận và giết luôn nó. Còn hai vợ chồng thì chị vợ nói đó, coi như rằng là vợ chồng mình trả ơn được cho vua rồi thì anh cứ tiếp tục bảo vệ vua đó, để cho mọi người được nhờ. Còn thôi em đây thì xin theo con cái đó, để mà chăm sóc chúng. Thì chị vợ từ xa đấy, còn anh chồng thì anh chồng nhìn xác vợ, xác hai đứa con. Xong rồi thì anh chồng thưa với quỷ thần: vâng, con tôi nó chịu chết thay cho vua rồi đó, thì từ nay trở đi coi như rằng là đó, các ngài không có đụng chạm gì tới vua nữa hết đó. Còn phần tôi bây giờ thôi thì vợ chết con chết cũng trả nghĩa cho vua xong rồi, thì nó thôi thì bây giờ cũng đoàn tụ gia đình thôi. Rồi anh này mới quay gương và đâm vô ngực mình chết luôn. Thì vua lúc chứng kiến hết cả nhà như vậy thì vua tiến ra trước tượng thần, thì vua nhặt cái lưỡi kiếm đấm máu của người cận vệ, rồi vua nói với quỷ thần: nghiệp của ai thì nghĩ trả, nếu mà số mạng của tôi thì chết thì tôi chết. Đó. Tôi không có cần phải người nào chết thay cho tôi hết đó. Và xin trả lại mạng sống cho họ, và hãy lấy mạng sống này của tôi, tại vì tôi mới là nợ nần với quý vị. Hãy trả lại mạng sống tất cả những người vô can. Và vua xoay gương đâm mổ bụng mình để cho cái máu của vua nó đổ ra, để cho mấy người kia được trả lại mạng sống. Thì khi vua quay gương lại vừa mới tâm á, thì vua nghe thấy tiếng nói và bảo: với cái lòng can đảm và sự hy sinh của bệ hạ, gia đình này sẽ sống. Thì bây giờ vua thấy họ cử động, nên vua lên cái tránh né một bên lúc và thấy cả nhà sống lại. Thì vợ chồng con cá sống lại, chẳng hiểu tại sao mình sống lại. Rồi thì kéo nó đi vậy. Rồi anh chồng trở về cung, thì trong lúc đó vua về trước, người vua cũng ngồi trong cung mở sách đọc. Anh này về thấy vua đang ngồi đọc sách, thì thưa với vua: vua hỏi chuyện gì vậy? Anh này nói rằng: tại có một bà lão nghèo khổ đó, khóc than, thần cho bà ta tiền để giúp cho bà ta qua cơn hoạn nạn, rồi thì bà ta đi về nhà rồi. Xong rồi chúng ta đứng cầm lưng hồng tiếp. Vua suy nghĩ, hy sinh cả gia đình để cứu mạng mình mà không nói một câu, không kể lể một câu đó. Quá là một người, nghĩa là một người có nghĩa khí, một người hào hán. Vua suy nghĩ trong đầu tấm tắc khen. Thì bây giờ quỷ Vedala kết luận câu chuyện, nó nói với vua là: bây giờ bệ hạ có trách nhiệm phải trả lời cho tôi biết rằng là ai là người can đảm nhất trong câu chuyện. Đó. Anh vệ sĩ đó, nhân vật chính, anh vệ sĩ đó, anh vua, thằng bé mà bé xíu xíu mà dám hy sinh cho vua mà không sợ chết. Đó. Mẹ nó, em nó, đó. Trong năm nhân vật nói trên, năm nhân vật đó đều sẵn sàng chết cho nhau. Thì nhân vật nào là nhân vật can đảm nhất? Vậy phải giải thích. Nếu mà giải thích sai thì cái đầu vợ chung nêu giải thích chúng, có nghĩa là con quỷ Vedala không có chất vấn được. Đó. Tức là con vua sẽ sống, con vua mà con quỷ Vedala đang còn kể chuyện cho nghe. Thế tôi không câu chuyện, nó là câu chuyện dài dòng thôi, là ông vua này ông cứ vác cái xác của con quỷ Vedala vác tới vác lui trong đêm, mà chỉ vì rằng là ông vua cũng cái lời hứa với một gã ăn mày, có một lão già ăn mày một cứ mỗi một buổi sáng tới nó là cúng cho vua một quả táo. Thì vua thì quả táo thì nhấm gì, nhưng mà ông vua này là một cái người gọi rằng là được dân chúng mến chuộng ghê lắm. Thành ra ông đối xử với dân chúng rất là bình dân cởi mở. Thành ra cũng trái táo vua mới nhận. Nhưng mà rồi vua đưa cho kẻ hầu trái táo nói trên, thì đi hầu cận của vua nghĩ là một trái táo của lão hoàng mày đem đến thì đâu có giá trị gì đâu, thành ra cũng quẳng đi đâu đấy. Rồi cứ vậy mà ông già cái lão hoàng mày cứ mỗi một ngày dâng trái táo cho đến một buổi. Bây giờ có con khỉ nó đang ở gần vua, thì khi đưa quả táo thì nó trộm cái trái táo nó ăn, thì cũng chẳng có ai cản hết. Thì nghĩ rằng là thì con khỉ ăn không được rồi. Dài đâu nhưng khi nó ăn xong nó nhè ra thì cái hột ở trong nó là một viên ngọc chứ không phải là hột. Thế lúc đó lão thì dán mày đi rồi, thì vua mới ngạc nhiên, vua mới hỏi mấy anh hầu cận, chứ hồi nào giờ cái ông ăn mày này ông cúng táo đó thì táo bỏ đâu? Mấy nghe bảo thì táo dán mày để cúng đó, thì cứ ném ở trong cái kho đó. Thì bây giờ vào mở kho nó rửa ra hết rồi, thì cứ trong mỗi một cái quả táo nó có một hạt ngọc. Thế vua với kinh ngạc lắm, mà sao lão già như mày ở đâu mà ngọc nhiều mà cúng mình như vậy. Thì đến khi mà ông già như mày trở lại dâng cho vua trái táo thì vua mới hỏi lý do. Ông già như mày bảo là tại thần kính trọng bệ hạ là người có trí tuệ, người có đức hạnh. Và vua bảo nếu bây giờ ông cứ cho tôi như vậy đó, mà ông có lời cầu xin điều gì khác hay không, ông có cần tôi phải làm gì cho ông hay không? Lão già như mày nói là nếu mà bệ hạ hứa hẳn thì thần xin bệ hạ giúp thần điều. Vua bảo là giúp điều gì? Ông già như mày thì nói rằng là chỉ cần nếu bệ hạ đáp ứng thì sáng sớm ngày mai tại cái khu rừng đó, bệ hạ hãy tới khu rừng. Khu rừng đó là khu rừng chôn xác chết. Người Trung Ấn Độ có hai tập tục hỏa thiêu mới gọi là hỏa táng với lâm táng. Hỏa táng hỏa táng là thiêu ta cho, lâm táng và bỏ trong rừng cho nó đỡ. Thì cái khu rừng nó để sắp chết, để nó mua tới đó, rồi thì tôi sẽ nói với bệ hạ cái điều tôi cầu thỉnh. Và thì sáng sớm vua đúng lời, vua một mình đó, tới cái điểm hẹn, gặp ông già này đang ngồi trước một cái đống lửa cầu nguyện gì đấy. Thì ông già này nói rằng là chỉ cần bệ hạ giúp cho tôi một điều thôi, là bệ hạ đi sâu trong khu rừng này về phương Tây, bệ hạ sẽ thấy trên một cành cây có một cái xác bị treo cổ, bệ hạ khiêng cái xác nó tới đây dùng thôi rồi. Xong vua bảo chỉ có vậy thôi, ông già mà chỉ có vậy thôi để vua lên đường. Nhưng mà ông già này chọn được vua là chỉ tại ông già biết rằng là may ra có ông vua này thoát khỏi con quỷ Vitala nói trên. Là nếu mà bê cái xác đó về cho ông già này để ông già này làm cái pháp thuật đó, ông già này thành công những cái tà thuật gì đó của ông già này đó. Nhưng mà có một điều là chính ông già này cũng dám tới lấy cái xác đó, mà phải mượn tay ông vua, tại ông vua này trí tuệ lên, thông minh lên mà can đảm nữa. Thế nên khi ông vua tới cắt dây khiêng cái xác ở trên vai khiêng đi, thì khi ông già ông vua khiêng cái xác đi thì cái xác nó nói lên ông vua, cái xác chết đó. Nó bật tiếng cười, nó nói với vua, nó nói rằng là để giải trí cho bệ hạ phải khiêng tôi đi ở trong rừng sâu vào cái lúc mà nghĩa là trời còn tối như vậy đó. Tôi kể cho bệ hạ nghe câu chuyện, rồi cứ như thế nó kể chuyện. Mà vua đáp được thì vua sống, mà vua không đáp được thì vua chết. Nhưng mà một khi vua đáp được rồi đó, thì cái xác đó nó tụt xuống, nó tụt xuống khỏi vai vua và nó biến mất ở trong bóng đêm. Và vua phải lần trở về chỗ cũ, nó lại treo bằng tay nó ở trên cây, rồi vua lại vác. Thì nó kể nhiều chuyện lắm, đây là một trong số những cái chuyện mà con quỷ nó kể cho vua nghe. Thì bây giờ trở lại vấn đề và nó hỏi vua là bây giờ vua giải đáp làm sao. Thì cái vấn đề là đáp thì mỗi người có một cách đáp, nhưng mà đáp mà phải lý luận với con quỷ như thế nào mà nó không có vặn được á thì nó mới chịu thua. Mà nếu nó bạn được mà mình đáp được thì mình chết. Đó. Thế bây giờ vua mới trả lời. Cái câu chuyện cũng đại khái kể để mà mình ví dụ rằng là thì đương nhiên cái người mà thiện thì mới thấy được cái thiện thật, cái người can đảm mới thấy được cái sự can đảm thật. Anh ra thì dù ngạn ngữ có câu là người lính sợ chết là người lính can đảm. Mình nghe thì nó hơi mâu thuẫn. Tại sao sợ chết mà can đảm được? Đúng. Tại vì thằng lính sợ chết mà, một thằng lính có thể là lính điếc sợ súng, còn thằng lính ma lát, lính điên, thành ra nó không sợ chết. Còn một thằng nó sợ chết mà nó dám xung phong nó mới căng thẳng. Còn một thằng mà điếc sợ súng mà nó xung phong đâu căng thẳng. Một thằng khùng mà nó xung phong đâu căng thẳng. Còn một thằng mà nó bình thường nó sợ chết nữa mà nó dám xung phong đó, thì nó mới căng thẳng. Đó, ví dụ vậy, thì đó là người ta nhận chân tinh thần. Thì bây giờ hỏi vua thì vua đáp là đó. Thì những cái nhân vật mà nổi bật để cho người ta có thể dự đoán được căn bản của thằng bé bố nó là vua. Thì vua đáp là ông vua sống á, vua nghe chuyện nói là ông vua trong chuyện á là căn người căn bản nhất. Ông vì vậy ta hỏi tại sao ông vua là một người lớn. Đó, thì ông vua dám chết cho người dân thì chuyện nó nhỏ, chứ thằng bé xíu nó dám chết cho ông vua mà nó dám hy sinh theo lời yêu cầu của cha nó, bố nó dám hy sinh con cho kẻ khác, đó là những cái tinh thần can đảm vô cùng. Đó. Đấy, con quỷ nó nói rằng một người mà người ta có thể tự hy sinh người ta đó, còn chưa can đảm bằng người ta hy sinh con mà một đứa con người ta thương, mà một người mà như vậy được mà lại hy sinh con mình. Nếu mà mình ghét con mình mà mình giết con mình thì nói chuyện đây á, một đứa con gọi rằng là can đảm, một đứa con hiếu thảo và can đảm, một ông bố đó, tốt can đảm tốt đó, mà dám hy sinh một đứa con mình như vậy cho chủ nhân thì như thế biểu lộ những cái tinh thần can đảm vô cùng. Còn thằng bé nó dám làm vừa lòng cha nó đó, nó dám hy sinh cho vua đó. Thành ra mà nó có mới bao nhiêu nó tuổi đầu thì chứng tỏ là nó căng thẳng kinh dị. Còn ông vua là một cái người mà rằng là ở trên và thấy mọi người hy sinh nó cho mình rồi hy sinh lại, thì lý do gì mà bệ hạ nói rằng là người căng thẳng nhất trong câu chuyện? Thì ông vua này đáp rằng là kẻ dưới hy sinh cho người trên đó là chuyện thường, người trên mà hy sinh cho kẻ dưới mới cao thượng. Ông vua này nói như vậy. Đó là cái thứ nhất, tức là chủ mà hy sinh cho tớ, vua mà hy sinh cho quần thần hay là dân chúng của mình, thì đó mới là những cái mà can đảm nhất. Còn những cái mà cái vấn đề mà người dưới phải hy sinh lên cho người trên đó, thì cái vấn đề đó là một cái vấn đề bổn phận hay nghĩa vụ hay là đền trả cái ơn, là bởi vì thọ ân. Còn cái vấn đề rằng là mình hy sinh cho một người mà không phải để đền ân, không có cái động tác đó, không có cái động tác để đền ân, không có những cái động tác như vậy mà dám hy sinh, tức là nghĩ rằng là mình là người trên mà mình dám hy sinh cái tính mạng mình cho những người dưới, thì như vậy đó là cái người mà gọi là cao thượng nhất, là người hy sinh cao cả nhất. Tại cái hy sinh nó hiếm có ở thế gian, mà hy sinh mà quần thần mà hy sinh cho vua là cái chuyện thường, chuyện nhiều. Còn cái chuyện kia là cái chuyện hiếm hoi nghe không? Là hiếm có đấy. Thì đó mới là cái người có cái phước đức. Cho nên chính vì cái sự hy sinh đó của vua mà làm cho vua thành có phước đức. Mà khi vua thành có đức á, thì vua không bị nạn được. Mà nhờ cái công đức của vua mà bốn người kia sống lại. Mà nhờ cái sự hy sinh đó của vua nói lên cái đức của vua, thành ra đức đó nó năng thắng số, nó có thể chuyển cái số mệnh của vua, thành ra vua bị chết. Đó là chuyện của Ấn Độ. Và mình nói thì dù chuyện của Tàu mà chuyện thiệt chứ không phải là chuyện nghĩa là ngụ ngôn hay là thần thánh nữa. Tức là vua Tống Cảnh Công của xứ Tàu, của xứ Trung Quốc, thì một bữa thì thấy có một cái sao lạ nó xuất hiện ở trên mình trời. Thì những quan mà bói toán của vua bói toán thì đó là một cái sao gọi là hỏa tinh, nó đang mà chiếm đóng cái vị trí của cái tinh túc, là cái sao mà sao mà chỉ cho vận mệnh của nước Tống. Thì mấy ông quan nó bói rồi mới nói rằng là cái quan đó là hung tinh, nó ngự chỉ đó nước Tống sẽ bị tai nạn, và người cầm đầu nước Tống là người mà bị tai nạn trước nhất, là người chết đầu tiên, đó chính là bệ hạ. Nhưng thần có cái cách truyền cái tai họa nó lên cái người mà hàng nghỉ ở trong gốc, đó là quan tể tướng, thì viên tể tướng sẽ chết thay cho người ta. Tống Thành Công nghe xong rồi nói không được, đừng có gì, Tại sao vậy? Tại vì quan tể tướng là người giúp đỡ chẩm từ xưa đến nay. Thành ra không thể để cho quan tể tướng phải chịu chết vì chẩm, được. Đấy không được. Có cách nào khác? Thì quan thái vi nó là có. Nếu vậy thì chuyển nó xuống dân chúng. Đúng không? Được. Đó. Quả nhiên là vua, là vua của dân, là người mà đứng đầu để cho dân nương tựa, mà người đứng đầu cho dân nương tựa mà lại làm để cho dân chết để mình được sống, vậy thì mình đâu có phải là cái người mà cho dân nương tựa nữa đâu. Mình không phải là cái người mà đứng đầu nữa, không phải là người để dân nương tựa nữa. Thành ra đâu có thể nào mà dân chết mà để cho mình sống được. Đó. Đấy, được không được. Quan Thái Vi bảo bây giờ chỉ còn cách cuối cùng là di nó vào bùa màng. Vua nói không được, di vào bùa màng mất mùa thì dân chết, thì dân đói, mà dân chết thì cũng giống như vậy thôi, thì di gì đâu. Đó. Thôi miễn đi, miễn có di gì nữa hết đó. Bây giờ để một mình quả nhân chịu, tức là một mình tôi chịu. Đó. Mình tôi chết cho nó yên. Thì như thế từ dân chúng, từ tể tướng, từ mùa màng đều được bình yên. Thôi thôi, khỏi gì, khỏi gì hết. Thì bây giờ ông Quan Thái Vi quỳ xuống chúc mừng vua. Thì cảnh công ngạc nhiên lắm. Họ của ông mới nói rằng là tôi có quả tới nơi, nhưng mà bây giờ ông chúc mừng tôi là thế nào? Thái Vi nói rằng là ba lần từ chối của bệ hạ, từ chối di họa đi nó của bệ hạ. Đó. Và kết luận nhận cái tai họa nó vào mình, mà nhất định nó đẩy tai họa nó vào người khác. Đó là cái tính nhân của vua, nó tạo cho vua một cái phúc đức. Thành ra chính cái phúc đức nói trên nó mà không có một cái gì có thể hại được cái vua hết. Một cái hung tinh hay là quỷ thần gì có thể hại được người mà có đức hết. Người Trung Hoa nói đức trọng quỷ thần kinh. Nếu đức lớn thì quỷ nó cũng sợ. Thành ra chúc mừng bệ hạ là nổ trong đêm nay, cái mũi tinh sao hung tinh nó sẽ di chuyển ra khỏi cái vị trí của tâm thức tinh. Nếu nó không di chuyển, thần chịu chặt đầu, mà thần sẽ ngồi đây với bệ hạ đến nửa đêm. Nếu nó không di chuyển thì chịu xử trảm, mà nó sẽ từ giờ cho đến nửa đêm nó sẽ di chuyển ra khỏi ba sáng, mỗi sáng là 7 sao. Đó là nhân lên 3 lần 7 là 21, tức có nghĩa là mạng của bệ hạ sẽ thọ được thêm 21 tuổi nữa. Thì quả nhiên đến nửa đêm nó di chuyển. Và Tống Cảnh Công có chết, nó cũng không bị tai họa gì hết. Đấy, đó là những cái vấn đề để mà nói đến vấn đề rằng là cái công đức nó cài, nó chuyển đổi cái nghiệp, cái số mạng. Thành không phải rằng là đổ cái tai họa lên người khác đó, thì mình tránh được tai nạn, mà thực sự ra càng làm như vậy càng bị tai nạn. Mà cái thực sự ra là phải dùng cái phước đức, cái công đức của mình thì nó chuyển được tất cả mọi cái tai họa. Đại khái nó là như vậy. Thế thì trở lại thì mình mới nói chuyện là như vậy, thì người thiện người ta mới biết thế nào là thiện. Người mà có phúc đức người ta mới biết, người có công đức người ta mới biết thực sự thế nào là công đức. Còn người bình thường thì họ không hiểu. Cho nên chẳng hạn thì dù như bây giờ họ hiểu là phước báo nó là chỉ là những cái vấn đề mà họ mua bán những cái phước báo cho thôi, mà họ không có hiểu là phước báo đó là ở tất cả những cái tâm từ thiện, tâm thiện lương, biến cái thiện lương nó thành ra là cái tâm tính của mình. Cái đó là mọi cái phúc đức của mình. Và thì cái phúc đức đó nó có thể thay đổi cái số mệnh đúng. Tại vì bây giờ cái tâm của mình á, tâm của mình nó chuyển thì hành động của mình nó chuyển. Đấy. Đấy, có một khi tâm mình nghĩ ác, tự nhiên hành động của mình nó ác. Tâm mình nghĩ thiện, tự nhiên hành động của mình nó thiện. Thì một khi tâm của mình nghĩ thiện, mình hành động thiện thì cái quả thiện nó sẽ trổ. Thì những cái quả tai ương đó nó sẽ mất từ từ. Thành ra khi mà người ta có cái nghiệp, người ta phát triển cái vấn đề tu thiện rầm rộ, người ta tu thiện thật là nhiều đó, thì tự nhiên người ta hiểu thế nào là thiện thật sự. Mà thiện đối với đạo Phật thật sự đó là cái gì? Thì nếu nói theo cái thuật ngữ của tu trình độ đó, thì thiện nó chính là tịnh. Thế là tùy kỳ tất tịnh tức Phật độ tịnh. Kinh Duy Ma Cật nói như vậy, tức là tùy theo cái tâm của mình có tịnh hay không đó, thì cái cõi Phật của mình nó sẽ tịnh, thì nó sẽ tịnh hóa. Thành ra thiện đây chính là tịnh, tịnh nó là thiện, tịnh đó là cái sự mà là thiện lương thanh tịnh. Thiện pháp nó chính là tịnh pháp, mà tịnh pháp chính là thiện pháp, chứ tịnh độ không có nghĩa gì khác hơn hết, mà tịnh độ chỉ có nghĩa là một cái cõi thuần thiện. Thành ra chính vì như vậy khi Đức Phật Di Lặc ra đời á, thì cái thế gian này nó thuần thiện, thành ra gọi là bây giờ cái nhân gian này nó trở thành tịnh độ, gọi là nhân gian tịnh độ. Thì bây giờ đó, những cái kẻ mà có nhân duyên mà sinh ra vào cái thời kỳ nói trên và được nghe Đức Phật Di Lặc thuyết pháp á, thì tự nhiên họ giác ngộ, họ hiểu thế nào là tịnh pháp, họ hiểu thế nào là cái vấn đề là tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh. Tức là hễ mà cái tâm của mình nó tịnh thì tự nhiên cái cõi Phật nó của mình nó sẽ tịnh. Còn nếu không như thế là chẳng hạn bây giờ mình cứ ngẫm nghĩ như vậy là, ví dụ bây giờ mình cùng một group vậy với nhau, thế nhưng mà cũng mỗi người cũng có mỗi một cái trình độ tịnh khác nhau, tức là trình độ thiện pháp nó khác nhau, và mỗi người nó có một cái nhân duyên khác nhau. Thành ra người có nhân duyên với người này, người có nhân duyên với người đó, người có nhân duyên với thầy A, người có nhân duyên với thầy B, người có nhân duyên với thầy C đó. Thành ra thì cái thầy đó nó phải tùy theo cái nghiệp dĩ của mình đó. Nhưng mà nếu mà mình có cái nhân duyên với Phật thì mình gặp Phật trong tương lai đó. Ví dụ như vậy, thì ví dụ như là đối với Phật pháp, khi mình gặp thiện tri thức nó là cái người tạo cho mình những cái nhân duyên để gặp Phật ở trong tương lai, tức là tạo những cái nhân duyên, tức là tạo những cái điều kiện và môi trường để cho mình biết đến một cái tương lai thành Phật, để cho mình biết đến tất cả những cái khía cạnh ở trên đó. thì người đó là thiện tri thức của mình đó, là quy về Phật hết. Thành ra mình nhớ rằng là mình có lên Đông Xuất, mình có lên Tây Phương, mình có về Đông Phương, thầy cũng đều rằng là cái yếu tố chính yếu nhất là gặp Phật. Và nếu không gặp Phật thì là mình về đó chỉ để hưởng thụ, mà hưởng thụ nó là thành dục đó, nó thành dục giới. Còn cái khi thanh tịnh như vậy đó thì nó mới thành tựu tất cả những cái gọi rằng là cảnh giới của Đức Phật, hay là thành Phật. Thành Phật thì chỉ là cái vấn đề gọi rằng là khi cái tâm này thanh tịnh bất động đó. Thanh tịnh có nghĩa rằng là bất động đối với lại tất cả những cái nhiễm, tức là không bị cái nhiễm nó làm cho bất tịnh, thì đó là chính cái vấn đề thanh tịnh thật. Tại sao thanh tịnh nó vẫn là cái vấn đề mà nền tảng của cái gọi là vô sinh pháp nhẫn, tức là làm cho tâm của mình bất động trước tất cả mọi cái nhiễm. Và vì bất động như vậy cho nên mình mới không có bị nhiễm, cái ý không có nhiễm, cái khẩu vô nhiễm, cái thân vô nhiễm, tức là ba nghiệp đều vô nhiễm. Thì ba nghiệp vô nhiễm như vậy nó thì nó là tịnh pháp. Thì khi mà nó thành tịnh pháp như thế đó thì tự nhiên gọi rằng là nhân duyên với lại mười phương chư Phật, với ba đời chư Phật, chứ không phải là chỉ có nhân duyên với lại đương lai Phật thôi, mà nó nhân duyên với lại ba đời mười phương chư Phật, tức là nhân duyên nhất thiết chư Phật. Thì khi mà cái tâm ý nó tịnh như vậy, thành ra tịnh nó chính có nghĩa là cái vấn đề của thiện pháp. Thành ra trở lại đây là mình vừa phải hiểu một cái đại cương về tịnh độ chung đó, tức là của hết thời chư Phật, hiểu cái chữ tịnh ấy, mà vừa rằng là sẵn đó hiểu luôn một cái phần về cái xu hướng mà trước cái xu hướng Di Đà, là xu hướng Di Đà là nhân gian tịnh độ. Thì khi người ta suy nghĩ, người ta suy nghĩ như vậy, tức là người ta suy nghĩ rằng là nếu giả sử mình chưa thể mà tịnh hóa được thân tâm của mình, như trong kinh A Di Đà nói gọi là nhất tâm bất loại đó, mà bất loại nó đồng nghĩa với vấn đề của bất động, hết động là loại. Đó. Mà hễ bất động thì bất loạn, mà nếu ngược lại, nếu một khi tâm này bất loạn rồi thì tâm này bất động. Thì khi cái tâm bất động như vậy đó thì tâm nó mới nhất tâm được. Động là nhị tâm, tam tâm, tứ tâm. Còn mà vì bất động cho nên mới chỉ có nhất tâm thôi. Thành ra có thể nói nhất tâm nó đó, đó là vấn đề của định, mà bất loạn nó là vấn đề của huệ. Tức là định huệ song tu đó là nhất tâm bất loạn. Thì khi mà định huệ song tu như vậy nó thì tự nhiên cái vấn đề gọi rằng là mình mới có thể thấu triệt được cái vấn đề của tình pháp là cái gì, thanh tịnh là cái gì. Thì bây giờ mình mới có thể chọn một cái cảnh giới thanh tịnh đúng nghĩa. Còn nếu không mình có thể bị lầm lại những cái vấn đề rằng là mình suy nghĩ là mình về cái thế giới tỉnh độ ấy, là vì cái lý do là lý do an ninh cho mình. Mình về đó mình được yên ổn. Xong. Đó. Mà mình quên đi cái vấn đề rằng là cái yếu tố chính của cái vấn đề tỉnh độ đó là quan hai kiến Phật ngộ không sinh, vì điều đó mà cầu sinh tỉnh độ. Hoặc là cái bài tu tỉnh độ mình hay tụng mà mình tụng mà nghe nói rằng là nghe nói đến vấn đề gọi là ngã kim chính niệm vì bồ đề đạo cầu sinh tịnh độ. Thành ra ngã kim chính niệm là con ngay chính niệm. Chính niệm đó là gì thì câu sau là giải lời cho giải đáp cái chính niệm vì bồ đề đạo cầu sinh tịnh độ, là vì đạo bồ đề đó mà cầu sinh tịnh độ, thì đó là chính niệm. Thì chính niệm thực sự là vấn đề rằng là bồ đề tâm là chính niệm, tức là tâm cầu thượng cầu hạ hóa, ở trên đỉnh cầu thành Phật, dưới đỉnh cầu độ nhất thiết chúng sinh, đó là chính niệm. Cái chính niệm không phải là như một số người lầm tưởng rằng là mình uống mình biết mình uống, mình ăn mình biết mình ăn, mình ngồi mình biết mình ngồi, gọi là chính niệm đâu. Đó đều là tạp niệm. Vì lý do gì? Tại vì đó rằng là hoàn toàn những cái niệm đó của mình nó bị lệ thuộc vào cảnh, tức là tất cả những cảnh như vậy. Rồi bây giờ mình biết mình ăn, mình biết mình đang ăn, biết mình ăn, mình đang uống, mình biết mình uống, mình đang mê, mình biết mình mê rồi, thế rồi mình làm sao? Thì nó cũng vẫn vậy thôi hả? Còn cái chính niệm là chính cái vấn đề mà trong cái bài tụng nó nói ngã kim chính niệm vì bồ đề đạo cầu sinh tịnh độ, Phật tích bổn thể. Đó. Là Phật xưa có thể như thế, cái bài tụng tịnh độ mà ở đây có tụng qua chưa? Chắc là rồi chứ. Đó. Vâng. Sáng nhất tâm thì đương nhiên mình biết, mà gọi là nhất thôi. Thì như thế mình hiểu rằng là với cái lời nguyện như vậy đó mà cầu sinh tịnh độ, chứ không phải là để mình được là yên ổn mà sinh tịnh độ, mà để rằng là thành được bồ đề đạo mà mới cầu sinh tịnh độ. Cho nên chư tổ tịnh độ thường đặt câu hỏi cho mình là nhứ hà nguyện, là bạn nguyện cái gì? Thì mình nói rằng là câu đáp là cầu sinh tịnh độ. Thì tổ hỏi tiếp là cầu sinh tịnh độ để làm gì? Thì câu đáp là để thành Phật đạo, chứ không phải để được thân hồn, để thành Phật đạo. Và câu hỏi tiếp nữa, thành Phật đạo rồi để làm gì? Đã. Thì câu đáp tiếp là để vào địa ngục. Thì câu hỏi là vào địa ngục để làm gì? Câu đáp tiếp là để độ nhất thiết chúng sinh. Như vậy á, thì mình thấy như vậy ha, niệm Phật cầu vãng sinh để làm gì? Thứ nhất để thành Phật đạo, thượng cầu. Thứ hai để làm gì? Để xuống địa ngục. Xuống địa ngục đó cái mục tiêu rằng là để độ những cái chúng sinh, tức là thượng cầu đạo hóa, tức là ngã kim chính niệm vì bồ đề đạo cầu sinh thành Phật. Mà nếu mà muốn thành Phật hay độ sinh á, thì đương nhiên rằng là thành Phật là cái vấn đề rằng là chuyển kỳ tâm tịnh, tức là từ tịnh kỳ tâm, kỳ chư Phật giáo, tức là đó là lời dạy của Đức Phật, là từ tịnh kỳ tâm, là chư ác mà tác chúng chuyển phục hành, từ tịnh kỳ tâm thì chư Phật giáo. Thì như thế đó, là chuyển cái tâm tịnh thì tự nhiên cảnh giới của mình nó tịnh, và độ chúng sinh thì cũng không có cái gì khác hơn là chuyển cho chúng sinh nó được tâm thanh tịnh, thì cảnh giới của nó thanh tịnh. Thì khi mà truyền cái tâm của họ làm cho thanh tịnh, nó chính là độ họ. Đức Phật độ là như vậy. Đức Phật độ cho chúng sinh như vậy. Cho nên bây giờ dù có đới nghiệp vãng sinh, tức là mình còn có những cái nghiệp lực mà Đức Phật có sách mình đang để trên trình độ, thì không có nghĩa mà sách mình đang để trên trình độ là bảo vệ mình, mà vẫn để nguyên si những cái căn bệnh đó của mình. Mà là Đức Phật chỉ có bảo vệ mình bằng cách chữa trị, chứ không phải là bảo vệ mình bằng cách rằng là giữ y nguyên cái đó cho mình mà bảo vệ mình. Mà bảo vệ cho mình bằng cách rằng là làm cho mình thanh tịnh, làm cho tâm của mình thanh tịnh, tịnh hóa. Đó. Là từ tịnh kỳ tâm làm cho cái tâm này của mình được thanh tịnh. Và Đức Phật bảo vệ mình bằng cách như vậy. Cũng giống như cha mẹ bảo vệ con cái. Cha mẹ bảo vệ con cái cách hay nhất là thế nào? Bảo vệ chúng từ nhỏ về cho đến lớn. Là lúc nào cũng ôm chúng ở trong lòng, lúc nào cũng che chở cho chúng và nói rằng là con yên tâm, con không cần phải làm gì hết, con có cha mẹ lo hết rồi. Đó. Tiền của cha mẹ con tiêu, đồ ăn của cha mẹ con ăn, quần áo của cha mẹ con dùng. Đó. Có cha mẹ che chở, con cứ yên tâm con sống như vậy. Cha mẹ sẽ che chở con cái như vậy, hay cha mẹ sẽ nói con cái như này, con phải học hành dưới sự ủng hộ của cha mẹ, con phải làm việc dưới sự ủng hộ của cha mẹ. Đó. Vậy thì cha mẹ chọn phương pháp nào? Nếu cha mẹ thực sự thương con, cha mẹ nói con không cần phải lo, con không cần phải làm gì hết, con cứ như vậy từ nhỏ cho đến lớn có cha mẹ lo. Hay là mình thương con là bằng cách rằng là không phải bảo vệ như vậy, mà bằng cách rằng là dạy cho con mình phải trưởng thành, tức là có trí tuệ, có sự hiểu biết, bày cho con cái mình biết làm những cái chuyện thiện, đừng có phạm pháp, tránh tất cả những cái mà có thể gây đến những cái tai họa, làm tất cả những cái mà có thể gây đến tất cả những cái mà hạnh phúc. Đương nhiên cha mẹ thương con cũng phải chọn lựa điều đó, cũng phải dạy cho con mình như vậy, cũng phải huấn luyện cho con mình chứ. Đó là cách bảo vệ hay nhất mà cha mẹ già rồi hết lo âu khi thấy đứa con trưởng thành. Trưởng thành có nghĩa là đứa con có thể tự lập, chứ không phải cha mẹ thương con là bảo vệ cho đứa con ù cạch cạch từ nhỏ như vậy đó, rồi vẫn ngu đần ngu muội, không có học hành, không có biết làm cái gì hết, từ nuôi cho tới lớn như vậy để bảo vệ nó, mà gọi đó là biết thương con. Thì cha mẹ còn có một cái chút hiểu biết để mà hiểu là thế nào là thương con và thế nào là bảo vệ cho con. À, muốn chư Phật thì chư Phật cũng hiểu là cái bảo vệ cho chúng sinh không có nghĩa là che chở cho chúng sinh không thôi, mà là có nghĩa rằng là độ thoát chúng sinh. Mà độ thoát có nghĩa là làm cho chúng sinh trưởng thành, tức là chúng sinh cũng từ tỉnh kỳ tâm giống như chư Phật đã làm, cũng như cha mẹ dạy cho con cái tự lo liệu giống như mình đã làm. Đó. Trong tương lai cha mẹ vẫn hiểu rằng lúc con cái chưa đủ tuổi trưởng thành thì vun bồi cho chúng một cái trí thức, cho đến ngày cái trí thức đó chúng có thể sử dụng được thì bây giờ chúng thành một người trưởng thành. Và khi chúng thành trưởng thành rồi thì cha mẹ buông ra một vấn an tâm. Chư Phật cũng vậy, chư Phật cũng giúp cho một chúng sinh mà khi buông ra thì chư Phật an tâm. Khi chúng sinh trưởng thành dưới dạng ngộ được vô sinh pháp nhận, là hoa khai chư Phật ngộ vô sinh, thì đương nhiên là như vậy. Thì khi vấn đề là thấy Phật thì trước sau gì cũng phải thanh tịnh thân tâm, và Đức Phật cũng thanh tịnh cho mình thôi. Đã. Và trong khi mình chuẩn bị thì mình cũng thanh tịnh thân tâm. Thì nếu mà vấn đề là nếu mà mình thiếu cái vấn đề mà thanh tịnh thân tâm á, mình có thể bị tất cả những cái chướng nó lôi kéo mình. Đã. Khi nó lôi kéo mình đi đó thì mình không có gần Phật được, mình không gần những cái nhân duyên nó được. Đã. Khi những cái nhân duyên nó kéo mình đi. Còn nếu mà mình thanh tịnh thì cái nhân duyên thanh tịnh nó kéo mình, thì nhân duyên thanh tịnh nó kéo mình về cái hướng của Phật. Còn nếu cái nhân duyên bất tịnh nó kéo mình thì nó kéo mình về hướng của địa ngục, về vấn đề của bất an. Thành ra dù gì đi nữa thì mình cũng vẫn phải cái vấn đề rằng là tu thiện pháp, để tích cực tu thiện pháp. Thì thiện pháp đó là tịnh pháp, là tịnh đấy. Thành ra chính vì vậy trong kinh A Di Đà Đức Phật cũng có nói một cái câu là tất khả dĩ thiểu thiện căn phúc đức nhân duyên tác sinh bị cục. Thì phúc đức nhân duyên nó là vấn đề rằng là mình tu hành cái phúc đức ít ỏi quá. Ví dụ bây giờ có rất nhiều người Phật tử á, mà ngày đi giải mình đụng chạm, mình thấy rất nhiều. Nó chẳng hạn thì dù như ở mọi chùa chiền, mọi nơi chủ nhật thì mới tổ chức thuyết pháp ở đạo được thì chủ nhật mà mới thấy đi giải. Nhưng những người Phật tử họ đi không được. Hay có rất nhiều người Phật tử họ nói về là con biết thầy lâu rồi nhưng mà con không có đi nghe được, là tại vì lý do mỗi lần thầy về đây con không đi nghe được là vì lý do là con bận đó, tiệm tùng này kia. Thì dù một cái tiệm như vậy những ngày chủ nhật mình có một cái số thu rất là cao, và nếu bây giờ mình bỏ cái số thu cao để đi nghe pháp mình thấy buồn, thành ra mình thà là bỏ nghe pháp đi để mình có được một cái thu cao đó. Và như vậy thì mình chọn lựa giữa pháp với tiền thì mình tu tiêm cho tiền. Mà như vậy thì mình cứ bị mất đi, mình cứ bị mất đi cái nhân duyên của nghe pháp, mà mình cứ tăng trưởng lên cái nhân duyên đó, của cái vấn đề rằng là bận buồn, vấn đề bận buồn. Mà sau đó mình chết đi thì tất cả những cái mà mình dành hết thì giờ cho nó, mà mình bỏ phế cả cái vấn đề và tu hành của mình, tất cả những cái mình dành dụng đó đều mất, tức là mình ra đi với hai bàn tay trắng. Mà trong Long Thư Tịnh Độ có câu nói: vạn văn tương bất cứ dung dung để tùy thân. Có nghĩa rằng là khi mình chết thì vạn văn là cả vạn thứ, tương bất cứ là không có đem đi được, duy hữu là chỉ có nghiệp tùy thân, nghiệp theo thân. Thế chứ cũng chỉ có cái nghiệp theo thân, là nó kiếp sau lại đầu thai nó theo cái nghiệp nói trên đó. Mà cứ mỗi một lần thắt thai đi, đầu thai đi thì nghiệp nó càng tăng. Thì cái nghiệp này nó càng lúc nó càng bị bận buộc, càng bỏ. Đời nay đã bỏ rồi thì đời sau càng bỏ hơn nữa. Tại vì mỗi một đời như vậy thì cái nghiệp nó không dài, thì nghiệp dày nó phước mỏng. Thành ra mình cũng không nên rằng là ỷ lại ở trên cái vấn đề rằng là với một cái chút nhân duyên phúc đức nào đó mà mình có thể thành tựu được cái vấn đề mà rằng là vãng sinh. Đức Phật nói với cái ý cảnh giác mình như vậy là tại vì những điều chứng minh cuộc đời như vậy, đó là mình cứ luôn luôn rằng là mình coi Phật pháp luôn luôn nó thấp hơn rằng là những thứ khác. Đó. Chẳng hạn thì dù bây giờ mình có những cái cơ hội để gieo trồng những cái công đức gì, nhưng mà mình đánh mất tất cả những cái cơ hội đó chỉ vì cái vấn đề gia duyên và đời sống bình thường. Cho nên chẳng hạn như một người mà nếu bây giờ mình coi tiền hơn Phật pháp thì mình sẽ chỉ có lo buôn bán và giải Phật pháp vào một bên. Tại vì mình nghĩ rằng nếu mình đi nghe Phật pháp thì sẽ mất đi một ngày thâu khá cao. Và mình cân nhắc và mình chọn cái này, và mình chọn cái này. Thì đó là cái vấn đề cái sở thích của mình. Như vậy thì Phật pháp ít mà cái kia nó nhiều. Hay như vậy thì Phật pháp ít gọi là thiểu thiện căn. Đó, thì cái thiểu thiện căn phúc đức nhân duyên đắc sinh bị quốc bất khả dĩ, không thể nào mà lấy. Đấy, những cái thiểu thiện căn. Nếu một người nào coi cái chuyện tình cảm là thắng Phật pháp, thì chẳng hạn như ngày chủ nhật là ngày mình hẹn hò đôi lứa. Đó. Thì bây giờ ngày chủ nhật mà bảo mình đi chùa để nghe pháp thì mất mất buổi hẹn hò. Mình rất vui giác nghe pháp để đi hẹn hò, đi cinema, đi chơi với nhau hẹn hò. Đó, bạn bè đuôi lứa. Ví dụ như thế. Thì đương nhiên để thỏa mãn cái tình cảm đó mình bỏ cái này, để thỏa mãn cái vấn đề mà tài chính mình bỏ cái này. Đó. Rồi quyền uy cũng vậy. Nó ví dụ như thế vân vân. Thì luôn luôn mình chọn những thứ như thế. Mà khi mình chọn thì mình bỏ cái này. Nếu như vậy thì cái nghiệp của mình nó rõ ràng rằng là nếu để lên cân đó, thì cái nghiệp của thế gian nó nặng chịu, mà cái nghiệp của Phật nhẹ tình. Thì đương nhiên mình phải sống cái số phận của thế gian thôi. Thì mình sinh chạy đằng trời cũng không khỏi cái vấn đề tái sinh ở thế gian. Tức là tự mình làm, không phải lỗi thằng Đức Phật. Tức là Đức Phật muốn độ mình không. Thế nhưng mà điều cái nghiệp thế gian của mình nó tàn quá, mà mình tự mình gây ra. Ví dụ bây giờ như vậy, một buổi để mà nghe pháp với một buổi như vậy, mình chọn cái kia thì mình không chọn cái nghe pháp, thành ra cái nhân duyên nghe pháp bị mình phế thải, tự mình phế thải. Thì như vậy thì trong cái đời sau, cái nhân duyên nghe pháp vẫn tiếp tục bị phế thải, và những cái nhân duyên này vẫn tiếp tục bị chọn lựa. Thế nên nếu mà mình tăng trưởng cái nhân duyên nghe pháp thì mình có thể bỏ tất cả để mà thành cái vấn đề chỉ nghe pháp. Đến như Đức Phật tu hành và nói là nguyện xả cái thân này chỉ đổi lấy hai câu kệ, quét thân đốt đèn chỉ để đổi lấy hai câu kệ. Thì Đức Phật coi pháp là cao hơn mọi cái thứ ở thế gian, kể cả thân mạng. Anh ở trong kinh Bi Hoa mới nói một câu là xét nghiệm bồ đề tâm của mình thì xét bằng cách gì? Và xét bằng là thử xem là mình cầu pháp có bất tích thân mạng hay chăng. Nếu mà một vị Bồ Tát thật sự cầu pháp mà còn sợ mất thân mạng, tiếc thân mạng hơn giáo pháp thì không phải bồ đề tâm. Tức là khi nếu mà vì bồ đề tâm thật sự nó thì con Phật pháp là hơn thân mạng, con Phật pháp là hơn hết, mà hiểu rằng là không phải giữ thân mạng này là hạnh phúc, mà vấn đề có trí tuệ mới là hạnh phúc. Mà khi có trí tuệ thì để khám phá cái thân này là đầy đắc rồi, thân này là cấp khổ. Thành ra từ khi mà có cái thân này ấy, là ngàn nỗi lo, lo đủ thứ, mà lo hoài bất tận, lo một ngày xong rồi phải lo đến ngày mai. Thành ra lão tử mới nói một câu: ngu chi sở dĩ đúng đại hoạn giả, vi ngô vô thân, cập ngô vô thân, ngô vô hà hoạn. Có nghĩa là tôi mà sở dĩ mà có đại hoạn, tức là đại nghĩa là hoạn nạn, tai ương hoạn nạn nhiều vô cùng, đấy, do bởi vì tôi có thân. Chứ nếu giả như mà tôi không có thân thì hoạn ở đâu đây? Thì lão từng nói như vậy. Nhưng mà cái thân đây mình cũng nghĩ rằng là nếu cái thân này tiêu tan thì không có. Mà đại khái là mình nói là cái thân đây là cái vấn đề đối với đạo Phật là ngã chấp tôi. Có tôi là có rắc rối. Đối với đạo Phật là cái ngã chấp đó là một cái mà đầy rắc rối. Thành ra với vấn đề của Phật pháp mà tu hành thực sự thì mình càng tu ấy, mình càng gần với lại phu ngã. Thành ra dù có cái thân thì đi chăng nữa, mình vẫn thấy rằng là thân này thực sự chẳng phải là tôi. Thân này chỉ là kết quả của nghiệp. Thân này mà cao, mà thấp, mà mập, mà gầy, mà bệnh, mà khỏe gì đó đều là do nghiệp thành hết. Thân này chỉ là kết quả của nghiệp thôi. Tâm cũng vậy, thân cũng vậy. Thân tâm này chỉ là kết quả của nghiệp. Thành ra tâm này ấy, mình nói tôi có thói quen như vậy, thói quen nó là tác nghiệp là của những cái gì mình làm chưa hay, thì mình thành cái thói quen. Thành ra mình nói đó là tâm tôi, nhưng mà không phải. Thế đó là cái ý thức của tôi, mà ý thức đó của tôi, cái ý tưởng của tôi, cái niệm của tôi là nó do những cái gì tôi làm quen, cũng như tôi sống ở đất lâu này thì tôi có một cái thói quen kỷ luật. Và nếu tôi sống ở Trung Quốc lâu này hay ở Việt Nam lâu này thì tôi có một cái thói quen là tôi không kỷ luật. Thì cái đó nó chỉ là vấn đề thói quen. Cũng như tôi hút thuốc lâu ngày thì tôi thành một cái thói quen. Rồi bây giờ cái tôi lấy thói quen đó, tôi nhận là tôi, và tôi nói là tôi mà không hút thuốc tôi chịu không được. Kỳ thực ra là cái đó không phải là tôi. Cứ là một cái thói quen của tôi mà sửa lại được. Không lẽ tôi có thể thay thế được không? Tức là tôi ba hồi mà nghiền cái này, ba hồi không nghiền, ba hồi lại nghiền cái nọ. Thì tất cả những cái đó chỉ là thực sự mà nó là một cái thói quen của tôi chứ không phải là tôi. Thì thói quen của tôi là cái nghiệp của tôi. Còn cái tôi thật đó là cái gì, cái đó phải suy nghĩ. Còn tất cả những cái mà tôi cho là tâm tôi hay thân tôi, tất cả nó chỉ là hệ quả của cái nghiệp của tôi thôi. Thành ra cái tôi đó nó mới rắc rối. Thành ra cái khi mà thành Phật đó, thực sự đó, mà dưới mắt của Phật giáo thì khi thành Phật ấy, thì không có cái tôi nào để thành hết, không có một cái ngã nào, cái tôi nào để thành hết thì mới là thành. Cho nên nó vô sở đắc. thì bây giờ nó mới hiểu rằng là đó, khi mà chứng ngộ thiền thì thấy chẳng có một cái tôi nào để chứng ngộ, chúng ta cũng chẳng có một cái tôi nào để đổ hết. Thấy ra vì vật Đức Phật mới nói rằng là đó, Đức Phật ở nơi thời quá khứ, nơi Đức Phật quá khứ là Đức Phật nhiên năng không hề có chứng Anuddala tam điều tam đề, cho nên vì như vậy mới gọi là chứng Anuddala tam điều tam đề. Với Đức Phật nói tiếp, nói với Đức Phật độ hóa chúng sinh thì thực sự chẳng có chúng sinh nào được độ cả, đó gọi là độ nhất thiết chúng sinh. Thì cũng dễ hiểu, mới đầu nghe thì khó hiểu, đó là học Phật lâu ngày thì mình dễ hiểu, là bởi vì ngay chính Đức Phật tu hành tu đến cái mức vô ngã vô pháp thì đương nhiên rằng nó không có ngã, không có cái ngã nào, không có một cái quý đại, không có một cái ngã nào để nó chứng hết, mà là cái thực sự là chứng được là cái ngã này là giả. Thì khi độ những ngã giả khác thì những ngã giả khác cũng sẽ chứng ngộ, nhờ Đức Phật độ chứng ngộ được như Đức Phật, tức là vô ngã để chứng. Thì là có nghĩa rằng là làm gì có chúng sinh để độ, tại đã không có ngã để chứng thì cũng không có ngã để độ. Như chẳng hạn như vậy này, làm mơ nói, cái khi mà mình làm mơ, mình thấy có mình, có nhân, có cảnh, nhưng mà khi mình tỉnh thì mình, cái nhân, cái cảnh đều là một, đúng không? Đều là một thôi, khi mình tỉnh rất mạnh. Bây giờ mình nằm mơ, chẳng hạn bây giờ chú Phục nằm mơ thấy Lâm, thấy Thiện Mỹ, thấy vân vân đó. Ở trong giấc mơ có thể ân oán với nhau, nhưng mà tỉnh dậy thì mới biết nó là mơ. Tức là sở dĩ biết nó là mơ là thế nào, là bởi vì phát giác được một điều. Thứ nhất là có thể nói là nó không thật. Thứ hai là bây giờ mình mới biết là mọi cái cảnh giới ở trong giấc mơ, mọi nhân vật ở trong giấc mơ với mình đó, đều từ một cái phát sinh, tức là một cái mê, một cái thức mê mà nó phát sinh ra. Bây giờ nó trở lại, thành ra khi mình tỉnh dậy mình không có đem cái chuyện ân oán nó làm thật để mình ân oán như là những người đó, mà mình biết nó là giấc mơ, mà những người trong giấc mơ đó cũng chính là mình, mà mình cũng chính là mình, mà cảnh đó cũng chính là mình, cái cảnh giới đó cũng chính là mình. Thành ra khi mình tỉnh dậy không có ngã, không có cái ngã nào trong giấc mơ nó tỉnh, tại vì nó không phải thiền. Thành ra không phải là mình ở trong giấc mơ nó tỉnh lại. Nếu mình trong giấc mơ nó tỉnh lại thì còn những nhân vật kia thì sao? Ví dụ là Chúc Phục nằm mơ, Chúc Phục tỉnh lại rồi, vậy thì còn Lâm ở trong giấc mơ hay những Mỹ gì đó trong giấc mơ thì nằm đâu rồi? Bây giờ nằm đâu rồi? Nằm đâu bây giờ? Thì nó cũng đều là mình hết. Tức là nhân cũng là mình, ngã cũng là mình, mà cả cái cảnh giới, cả cái thế giới đó đều là mình. Và không phải rằng là mình ở trong giấc mơ đó thành mình hiện tại, tức là một cái mình mơ bây giờ thành một cái mình tỉnh, không có sự thành trong nó. Tại vì mơ không có thiệt thì nó không có sự thành ở trong nó. Thành ra một khi mình thấy tất cả đó là biến hóa, là mộng mị thì bây giờ mình tỉnh. Thì bây giờ mình tỉnh. Thành ra khi chư Phật mà tỉnh tức là giác ngộ thì mới là Phật. Thành ra không có một cái ngã nào mà thành, tại vì nhân ngã và cảnh thấy đều là Phật. Thành ra vì như thế mới biết rằng là tất cả cảnh đó, tất cả nhân, tất cả ngã là trong cái giấc mộng đó. Không gì mà không từ nơi cái tâm thức đó biến hiện, mà cái tâm thức đó khi mê gọi là chúng sinh thì nó thấy có cảnh giới, có người, có ta, mà khi ngộ, khi giác ngộ thì nó thấy đồng nhất một chân tinh mà không có phân biệt. Cho nên Đức Phật nói tâm Phật chúng sinh, ba cái đó không sai biệt, tâm Phật chúng sinh tam vô sai biệt. Thành vì như vậy tất cả cảnh giới, tất cả nhân, tất cả gì, không gì không phải là chân tâm nó, tức là không gì không phải là Phật. Thành ra vì vậy mình nghe trong Phật Pháp cũng hay nói cái câu là không gì cũng phải là Phật, không đâu cũng phải là Phật, cái gì cũng là Pháp, Pháp là Phật, Phật là Pháp, nhất thiết Pháp ra thì Phật Pháp. Vậy thì thử hỏi xem Pháp gì cũng phải là Pháp. Vậy thì thử hỏi xem cái gì cũng phải là Phật. Thành ra đó là theo cái tinh thần của Kinh Kim Cương ấy, mà Thiền Tông là cái tông phái mà khai triển cái đó dữ nhất. Kinh Tịnh Độ thì là khai triển Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Quán Vô Lượng Thọ, Kinh A Di Đà. Ở Thiền Tông là khai triển Kinh Kim Cương. Nhưng mà nếu mà mình ngồi mà mình chiêm nghiệm cho kỹ thì chỉ là hai ngã, một ngã đông, một ngã tây, thì là hai ngã đương nhiên ngược nhau, là đông với tây. Thế nhưng không có ngược, tại vì nó về một mối, hai ngã lên núi thì nó về một mối, hai ngã đường lên một đỉnh núi. Thành ra Đạo Phật có nói một câu trước cho mình biết rồi, là phương tiện cũng đa môn nhưng cũng canh duy nhất rồi. Là phương tiện thì có nhiều cửa để vào, như cái phòng bếp này, phòng bếp này cái ba cửa để vào được, nhưng mà cửa nào cũng vào một cảnh, nhưng đều vào một cảnh. Thành ra đó, nhìn theo cửa tức nhìn theo môn thì Tịnh Độ với Thiền Tông khác, nó nhìn theo cúc cánh không khác. Nếu mà nhìn theo cúc cánh mà vẫn khác, đi lộ cửa rồi, tức là thay vì vào cửa bếp mà vô lộ nó cửa phòng ngủ, thành ra cảnh khác. Còn nếu chính thức mà nhắm vô bếp thì ba cái cửa để vào một cảnh, thì dù là thiền tĩnh mật thì cũng thấy một cảnh. Còn nếu thấy khác nhau là tổ hợp ma, tức có nghĩa vô luận rồi. Đó là mình vô bếp mà mình vào mình thấy là chỉ thấy giường, mới thấy bàn bureau mà không phải bếp. Và một người thứ ba vào mà là tôi thấy có lavabo, có bàn chải những răng là biết ngay là vô luận rồi. Đó. Nó phải vô cho chúng thì tự nhiên nó đồng. Thành ra Phật A Di Đà cũng có nghĩa như vậy, là vô lượng Phật. Vô lượng Phật đồng với nghĩa rằng là có vô lượng vị Phật, và đồng với nghĩa rằng là đã vô lượng Phật thì không đông phải là Phật. A Di Đà. Thành ra A Di Đà, Amitabha là vô lượng, nghĩa là vô lượng Phật. Có nghĩa rằng là Phật đó là nhiếp tất cả các Phật. Mà nó mới gọi cái tên vô lượng Phật, vừa có nghĩa rằng là Phật đó là vô lượng, vừa có nghĩa rằng là đó, vô lượng cũng là Phật đó thôi, cũng là một Phật thôi. Thành ra nếu mà tình đồ mà nhìn cho kỹ với lại Thiền Tông thì nó không khác. Nếu mà đến cái vô cánh chỉ có là cái con đường đi ấy, cái chủ trương cái con đường ấy, thì có khác. Nhưng mà con đường khác thì không có chuyện lạ, giống như cái bếp nhà này mình cứ thí nghiệm đi ba ngày nào. Một nẻo đi từ ngoài vô, một nẻo đi từ trong vào, một nẻo đi từ đây tới, thì đương nhiên nẻo thấy khác hết. Nhưng mà khi mà mở được cửa thì thấy giống. Thành ra khi đang đi á, đi trên đường cái nẻo của thiền thì thấy là khác, đi trên cái nẻo của tịnh thấy khác, đi trên cái nẻo của mật thấy khác. Nhưng mà nếu mà mở được cái cửa đó rồi á thì nó thấy giống. Thành ra nó cứu cánh quy nhất lộ. Mà phương tiện thì cũng đa hồn, nhưng phương tiện thì nó có nhiều kích cửa để mua. Thì đại khái mình phải hiểu tình theo cái, ở đây là sẵn đó là nói về cái tình theo cái nghĩa rộng đó. Cái nghĩa của tình tức là thiện pháp, tình nó là tình độ, nó là chỉ cho tất cả cái phúc độ của Phật. Tình độ nó là chỉ cho cái tâm địa, chỉ cho cái tâm địa của mình. Cho nên trong Kinh Duy Ma Cật mới nói câu như vậy: tùy kỳ tâm tịnh tức Phật độ tịnh, tức là cái tùy theo cái tâm của mình nó thanh tịnh thì cái Phật độ của mình nó tịnh, tức là cái tâm của mình nó khế hợp với lại Phật độ, tức là khế hợp với cái cõi Phật. Còn những cái tinh thần khác thì mình cũng có thể nghe rồi, nhưng mà chẳng hạn như là bữa sau mình cũng có thể nói, nhưng mà bữa nay thì đại khái mình biết sơ qua cái nghĩa của cái chữ tình á, tình nó đồng nghĩa với cái thiện đấy, nên là mình biết sơ qua cái vấn đề mà tình độ nhân gian một chút, tức là với Đức Phật Di Đà. Còn dược sư với Đức Phật A Di Đà thì mình biết rồi, mình cũng có thể mình cũng có từng nghe rồi, dù vậy Mình cũng từng nghe giảng về kinh Dược Sư rồi, giảng về kinh A Di Đà rồi, nên mình cũng hiểu thêm vấn đề như vậy. Thành ra trong cái bước đường mình tu tịnh ấy, thì nó cũng còn theo cái nhân duyên nhiều lắm. Thì cái nhân duyên thì mình có thể là cái rốt cuộc, tuy là mình có thể chọn được cảnh giới A Di Đà, nhưng mà rốt cuộc thì có thể tùy theo cái đời sống của mình, cái nhân duyên mà mình có thể thành khi vãng sinh lên đông xuất nội cung, hoặc là vãng sinh về đông phương, như là trong kinh nó nói, trong mấy kinh nó nói, trong mấy kinh nó nói là khi một người trong kinh Di Lặc nói, khi một người mà tu cầu vãng sinh đông phương mà hay tu thập thiện, tu thọ bát quan trai, tu làm tạo phúc đức nhiều, nhưng mà cái tâm nó còn bị ái dục, bị dục nhiễm, bị dục nó còn lưu luyến, nó còn lưu luyến những cái dục mà tu mà cái vấn đề mình tu hành làm thiện nó nhiều, nhưng mà cái dục là giống như hồi nãy thầy có nói sơ qua, những cái dục là dục những thứ mà nó tại khái nó cao thượng, nếu nó không phải thủ quả tà, nhưng mà mình vẫn bị những cái nó nặng. Thì bây giờ có thể rằng là mình rớt A Di Đà, mình thi rớt A Di Đà, nhưng mà mình được Di Đà rớt. Cũng giống như là mình thi vào một cái trường A mà mình chưa đủ điểm, như trường B rớt, nó giống giống rồi. Thì bây giờ đó thì mình về thành đông sơn, hoặc giả là có khi tùy theo mình có những cái căn tính như thế nào, nhân duyên thế nào, thì tự nhiên mình được chuyển sang phía đông phương. Nhưng mà tù chung thì không thành vấn đề, nếu mà mình đã hiểu rồi, tình nào cũng được hết, tại vì tình nào cũng gặp Phật được rồi đó. Chỉ sợ rằng là rơi vào uế rồi, chứ còn tình thì là tình nào cũng được hết, chứ đừng có bao giờ mà lỡ mà rủi mà sinh về đâu xuất mà ngồi khóc bù lu bù loan rồi dẫy nảy nó cả. Khóc vòi như là con vòi mẹ, vòi Đức Phật A Di Đà cho được, nó ví dụ như vậy. Nhưng mà không có lo, tình nào thì tình, thế gặp Phật là xong ngay, bất kể Đức Phật nào. Thì bất kể Đức Phật nào ấy, thì bây giờ mình sẽ đủ tất cả những cái gọi là công đức để mà có thể đến các quốc độ khác. Như các vị đệ tử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới có thể bình mát là tới các quốc độ của các vị Phật khác như thế nào. Thì nói chi rằng là nếu mà mình về được một cái cõi Phật nào đó, thì thường tóm lại là như thế. Còn những cái vấn đề khác thì từ từ thì mình, nhưng mà đại khái khi mà mình tu tập này kia gì đó, mình cũng phải vận dụng một cái tư duy tìm hiểu để mà mình có một cái chỗ thắc mắc, mà như rằng là thiền tông nói, nhưng mà tình độ thì cũng cần, tức là nói tiểu nghi tiểu ngộ, mà đại nghi đại ngộ, và vô nghi vô ngộ, tức là có nghĩa rằng là nghi mà nghi nhỏ thì ngộ nhỏ, nghi to ngộ to, mà không nghi gì hết thì không có ngộ. Giống như mấy anh ngoài đường anh không nghi gì đâu, nói dù phải đối với lại Phật pháp anh chẳng nghi ngờ, anh không ngộ. Nhưng mà cái nghi đây là trong cái sự tu tập của mình ấy, mình mới khởi lên thành là một cái sự mà chọn lựa, hay là suy nghĩ, để mình suy nghĩ như thế nó có trúng hay không trúng, ví dụ như vậy đó. Mình suy nghĩ miệt mài, mình nghĩ là nó trúng hay là không trúng, mình có những cái nỗi mà vô tư nghi ngại như vậy đó. Thì rồi mình khi mà mình hiểu thấu được nó, rất là phá cái lưới nghi đó, thì tự nhiên mình thông nó nghe. Hoặc giả là mình thấy trong kinh điển là chư Bồ Tát hay đứng dậy thưa thỉnh Đức Phật hỏi thế cho chúng sinh, hỏi trước những cái mà chúng sinh sẽ va vô. Thì trong cái khi mình tu hành đó, thì mình cũng biết rằng là mình cũng hay va vô những cái vấn đề nghi nan nào đó, và những cái người sau mình họ cũng sẽ thích, là họ cũng va vô những cái nghi nan giống như vậy, thì mình cũng có thể thưa thỉnh. Thì phần nhiều trong kinh điển của Đức Phật cũng chia làm hai loại: một loại vô vấn tự thuyết, tức là không ai hỏi gì từ Đức Phật nói đến kinh A Di Đà, và một cái loại đó thì là do mình hỏi một đức Phật đáp, chẳng hạn như kinh Kim Cương, kinh Viên Giác, vân vân. Đó là những kinh mà do như ví dụ như mở đầu Ngài Văn Thù đặt câu hỏi và đức Phật đáp, nó thành kinh Viên Giác. Còn kinh kia là do như Ngài Tu Bồ Đề hỏi và đức Phật đáp, thành kinh Kim Cương, ví dụ vậy. Rồi có những kinh mà vô vấn tự thuyết và chẳng ai hỏi hết đó, là đức Phật tự nói đó. Và giống như là kinh là gì đó. Đó. Nhưng mà cái kinh mà đại đa số mà thưa thỉnh mà hỏi với đức Phật đáp thì nó nhiều hơn. Thì mình thấy đại đa số kinh điển là vậy. Thì những vị Bồ Tát khi hỏi ấy, là hỏi để mà đức Phật có cái nhân duyên thuyết, mà là để cho những người khác được nghe và được hiểu. Tại vì rất nhiều khi khi mà chưa có kinh nghiệm tu học nhiều thì thực sự mình cũng chẳng biết là mình thắc mắc cái điểm nào được. Tại vì mình đối với nó xa lạ quá, thành ra mình cũng có thắc mắc gì hết. Nhưng mà nếu mà mình chiêm nghiệm nhiều quá thì mình có cái thắc mắc của mình. Cho nên là Vinh Côn Minh á, thì cái chính sách mà dạy mấy thầy mấy cô Minh nói đó, là phải bắt họ phải trả lời, bắt họ phải giải thích. Tức là họ học kinh điển thì họ phải tự giải thích. Vậy làm thế nào để cho tự mình biết? Mình phải vận dụng cái suy nghĩ của mình. Trước sau mình phải vận dụng suy nghĩ. Mình ngồi mình nghe, mình cũng phải vận dụng suy nghĩ, mình mới hiểu. Bây giờ mình thử tập là không nghe, mà tự vận dụng suy nghĩ để tự hiểu, để mình test cái trình độ hiểu biết của mình đối với Phật Pháp. Đó. Mà nếu mình nghe rồi mình hiểu, cái đó chưa chắc đã là mình hiểu đâu. Cái đó là mình mới hiểu cách hiểu của cái người nói. Tức là cái là lấy giờ, bây giờ mình ngồi để nói, thì mọi người đây ngồi nghe, hiểu, đó là hiểu cái hiểu của cái người nói ra thôi. Cái người ngồi nghe là nghe, hiểu được cái hiểu của người nói, nhưng mà tự mình chưa hiểu. Và nếu tự mình mà hiểu rồi á, thì không cần nói tiếp nữa. Đó, thì những cái gì những người hiểu kia họ chưa kịp nói, mình cũng đã hiểu rồi. Tại nếu mình thực hiểu, tại nếu mình kia người ta hiểu từ A đến Z, thì bây giờ ta mới nói A, B. Mà nếu mà mình hiểu được cái hiểu đó, thì mình hiểu luôn cái sách dù người ta chưa nói. Còn đằng đây thì mình chỉ hiểu được tất cả những cái người ta nói ra, còn những cái người ta chưa kịp nói và chưa nói ra, mình vẫn chưa hiểu. Tại sao rốt cuộc không phải mình hiểu vấn đề, và rốt cuộc là mình hiểu cái mà người kia hiểu. Chắc không phải là mình hiểu vấn đề. Mà nếu mà như vậy đó thì chưa có ích gì cho mình hết. Tại cái vấn đề là mình hiểu vấn đề đó, chứ không phải vấn đề là mình hiểu cái hiểu của mình, mà là vấn đề là mình hiểu cái vấn đề đó. Đấy. Còn ai hiểu sao thì kể họ. Còn vấn đề chính mình hiểu cho chúng cái vấn đề đó, là nguyện giải như ai chân thực nghiệp, là hiểu nguyện sinh nguyện, hiểu cho được cái chân thực nghiệp của mình. Đó là cốt lõi của sự học Phật. Thế chính vì vậy đó mà bắt những thầy như cô Minh Quân Minh đó phải trình bày, phải nói, phải giải nó, phải tập nó. Nhưng mà không thôi đó, suốt đời mình chỉ có nghe, mình chỉ hiểu được cái hiểu của cái người giảng sư đó thôi. Còn chung cuộc mình cũng không hiểu, chứ nên có rất nhiều người nghe đã đời, nghe nhiều thế đấy. Nhưng mà rồi á, nghe cái Kim Cương, mình nói tôi hiểu cái Kim Cương này. Thì nghe cái Viên Giác, mình nói tôi hiểu cái Viên Giác này. Nghe cái Văn Nghiêm, tôi hiểu cái Văn Nghiêm này. Bây giờ lôi một cái kinh nào đó thứ tư, thì kinh Giải Tâm Mật chẳng hạn. Nếu tôi chưa học, thì tôi không hiểu. Vậy là chưa có hiểu kinh nào hết. Tại vì nếu hiểu được một kinh thì hiểu được hết. Tại vì kinh là môn. Đó. Còn cái chân lý là cái cảnh giới phía trên, như là cái nhà bếp. Còn kinh này là cửa này, cửa kia, cửa nọ. Mà nếu vào được cửa kinh rồi, thì đương nhiên thấy được chân lý. Thấy được chân lý thì biết được những cái cửa mà vào cái chân lý bên trên. Thì hiểu như vậy. Thành ra mình học hết kinh này đến kinh kia, mình ngỡ là mình hiểu cái kinh hết rồi. Chưa? Thành ra nếu có hiểu thật thì mới biết là thế nào mà hiểu. Còn nếu mình không có hiểu thật, mình vẫn ngộ nhận cái chữ hiểu. Thành ra có làm thiện thì mới biết thế nào là hiểu thật, có hiểu mới biết thế nào là hiểu thật. Còn không hiểu á, mình vẫn lộn, mình cứ cho cái không hiểu đó là cái hiểu, Đấy, rốt cuộc mình chưa có hiểu kinh Kim Cương, nhưng mà mình đã tôi hiểu rồi. Rốt cuộc mình chưa hiểu kinh Viên Sát, mình đã tôi hiểu rồi. Thì tôi có học rồi. Mình nghe mình cũng gật gù lắm, nhưng mà trước. Đấy, nếu mình hiểu một kinh á, thì tự nhiên cái kinh kia mình hiểu. Còn nếu mình không hiểu, thì mấy kinh kia mình vẫn phải học. Thế nên vì vậy á, cái cốt lõi của cái sự tu học nên là mình cần phải vận dụng cái tư duy một chút. Mình phải tự nghĩ, nghĩ cho đến khi nào mà nghĩ mà nó nghĩ, nghĩ miệt mài, nghĩ nát óc, mà nghĩ không ra thì bây giờ mới đi vấn, đi tầm sư nó vấn đạo. Còn không nó là nghĩ cho đến cùng. Thế nên vừa học vừa nghĩ, vừa tu hành, vừa tìm tòi, vừa suy luận, vừa suy nghĩ, như vậy thì đồng mình phân tách từ tí, từ tí, tí, mình mới hiểu những cái chi tiết ở bên trong, ví dụ như bây giờ mấy giờ? Bây giờ cũng 2 tiếng rồi đó chứ.
Nhưng mới còn
nói hồi nó cũng nó quên đầu ngưng nói hiểu đâu. Trước khi vậy, trước khi đi đâu xa vậy, mình mệt kia lắm, mà nó đờ đẫn đờ đẫn, nó cũng cảm thắt xì được một mũi mà không biết ra lại được không. Nhưng mà khi ngồi lên nói hai mặt câu nó vô để thì tự nhiên nó quên, mà nói đã đời nó khỏe lắm, nó xuống dưới nó hắt xì xuống dưới rất thường, xuống dưới nó lại ngây lại. Thôi bây giờ nói chuyện khác đi, nói chuyện khác một chút nó còn đi về đó. Chứ không phải mọi người còn mai còn đi mà đăng. Thì nó nói những cái chuyện kể mình quên nó mang. Ủa nó có cho cái dĩa hả? Dĩa mà nó có cho mọi người coi chưa? Cái dĩa mà Quan Âm mà chiếu đèn có cho mọi người coi hết. Với lại cái Quan Âm thiên thủ và múa đó, thầy có chờ được không? Coi múa không? Múa thiên thủ không? Coi chưa?
Có
luôn hả? Trời ơi, sao mà con tập được cho gia đình Phật tử múa được như vậy? Con biết thì con phải nói với gia đình Phật tử rằng là gia đình Phật tử đó, gia đình Phật tử đó là thuộc loại mà lanh mồm, lanh miệng, lanh chân, lanh tay, mà không lại múa thua cái đám cầm với lại điếc. Có coi chưa? Ở đây mấy bác với chị đây coi được chưa? Có thấy múa hay quá phải không? Mà là cầm với điếc không? Có cái vi diệu là điếc mà múa nó mới đúng như nhạc thôi. Nên nó phải có người đó, phụ nữ, tức là làm cái dấu cái nốt nhạc đó mà làm cái dấu tay. Tức là dấu tay sao đó, rồi họ nhìn cái đó họ múa. Mà khi làm cái dấu tay đó là nó khó một cái chỗ như vậy là có cái người nghe nhạc đó, họ nghe tới đâu đó thì họ ra dấu đến đó. Mà cái người kia lại phải nhìn lại cái dấu. Nhiều khi nó chỉ có chậm tích tắc có một giây thôi là nó cũng sai nốt nhạc này, đúng không? Có một hai giây thôi. Thành ra cái mà thần sầu quỷ khóc ở cái chỗ như vậy là múa rất đều, rất trúng. Ở đây coi hết rồi thấy nó múa nó khủng khiếp luôn. Mình xem mà mình có muốn nghĩa là xỉu luôn. Mình phải tưởng tượng luôn. Làm thế nào mà câm mấy điếc không như vậy mà múa được như vậy. Mà không phải chỉ có cái chị mà Thay Đại Hoa là cái chị mà trưởng đoàn đứng đầu đó là mới là tay múa được nha. Còn mấy tay kia là chưa hề múa. Còn 9 anh được lựa là chưa có biết múa bao giờ hết. Thành ra mỗi lần mà anh xẻ tay xẻ chân đó thì là mấy cái người vũ sư nói là giống như đi quyền hơn là múa, giống như đi võ vậy, đi quyền. Thành ra mình phải tập kiến để cho cái tay của anh nó mềm mại, nó rẻ hòa luôn với mấy tay của người nữ, nó cũng y chang. Mà mình thấy múa vậy đó, mà nếu mà không có một cái lực gì kiểu như chị Thanh Lệ Hoa chị nói thì khó. Chị nói là khi mà chim múa, quan âm nó thì anh biên đạo múa là trên cái cương đó, anh đem một đống tranh quan âm về cho cả đám xem để nhìn cái nét mặt của quan âm, để khi múa đó cũng giữ cái nét mặt giống như vậy đó. Không căng mà cũng không cười toe toét mà cũng không có căng, làm sao mà giữ được cái nét mặt như là những cái bức tranh quan âm vẽ đó, để nhìn nó mỗi ngày để cho nó ấn tượng, để cho nó quen, rồi phải nghĩ rằng là nghĩ với cái tinh thần thiên thủ thiên nhãn là quan âm có ngàn cánh tay là để giúp cả ngàn người đó, và mỗi người đều có khả năng có cả ngàn cánh tay như vậy để giúp cả ngàn người. Anh ra phải biết là cả ngàn cánh tay đó phát sinh từ một cái thiện tâm, từ một cái thiện tâm mà phát sinh ngàn cánh tay.